ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các vị sa di, sa di ni, bác quan trai giới trong khóa tu xuất gia 7 ngày lần thứ tư tại chùa Giác Ngộ. Chiều hôm nay đó, thầy chia sẻ đề tài 12 mắt xích sự sống. Đây là chủ đề rất quan trọng đối với người tu học Phật. Những người xuất gia đó được xem là đang nỗ lực đi trên con đường khép lại vòng tròn sự sống, tức là kết thúc sự tái sinh. Quan điểm của Phật giáo về bản chất của sự sống rất khác với các tôn giáo còn lại. Để hiểu được sự khác biệt này đó, thì người tu học Phật cần lưu ý một số vấn đề chính sau đây. Phần 1, nguồn gốc sự sống. Theo văn học Bali, vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ dưới cội Bồ đề đó, Đức Phật đã ngồi trong tư thế thiền định cách cây Bồ đề đó khoảng 20 mét. Tại đây đó, Đức Phật hình thành ra học thuyết tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc, gọi chung là thuyết nhân duyên. Công thức của thuyết nhân duyên được Đức Phật giải thích qua 4 câu thơ thôi. Do cái này có nên cái kia có, do cái này sinh nên cái kia sinh, do cái này không có nên cái khác không có, do cái này kết thúc dẫn đến sự kết thúc ở những cái khác. Học thuyết tương quan và tương tác được Đức Phật sử dụng để giải thích về bản chất của sự sống trong vũ trụ. Theo Đức Phật, không có cái gọi là nguyên nhân khởi thủy, nguyên nhân đầu tiên của toàn bộ sự sống. Vì sự sống nó là một cái quá trình tương tác của toàn bộ các sự vật và hiện tượng. Đối với các hành tinh đó, thì Đức Phật gọi đó là một tiến trình gồm có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Đó là hình thành, tồn tại và mất dần sự sống, sau đó kết thúc. Khác biệt giữa quan điểm của Đức Phật và các triết gia đó, đó là khi các sự vật đến giai đoạn thứ tư đó, thì đó không phải là sự kết thúc, lại mở ra một chu trình mới cũng với 4 giai đoạn tương tự. Con người và các loài động vật có tình thức đó, thì trải qua 4 giai đoạn: sinh, già, bệnh và chết. Câu hỏi mà tất cả chúng ta quan tâm là ai sinh ra con người, các loài động vật và vạn vật trên cuộc đời này. Có ba học thuyết sai lầm đại diện cho các nền triết học và tôn giáo trên thế giới lý giải về vấn đề trên. Học thuyết một, sáng thế luận, hay còn gọi là thần ý luận. Học thuyết này đó cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự sống. Thượng Đế vượt lên trên giống đực và giống cái. Thượng Đế là bất khả tư nghị. Thượng Đế có trước, kéo theo sự phát sinh của những cái còn lại. Nho giáo và lão giáo của Trung Hoa, Bà La Môn giáo, nay gọi là Ấn Độ giáo của Ấn Độ, Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Hồi giáo ở phương Tây và Trung Đông, cũng như nhiều trường phái tôn giáo và tín ngưỡng trên thế giới, trong đó có đạo Cao Đài của Việt Nam, cho rằng đó Thượng Đế hoặc là đấng sáng thế chính là cha sinh ra tất cả con người và vạn vật. Trong đạo Bà La Môn thì Thượng Đế được khắc họa qua ba chức năng: Brahma tức Phạm Thiên, chức năng khai sinh sự sống; Vishnu, chức năng duy trì và bảo vệ sự sống; Shiva, chức năng hủy diệt toàn bộ sự sống vào ngày phán quyết cuối cùng, tức là ngày tận thế. Các tôn giáo phương Tây thì hình dung Thượng Đế qua hai chức năng thôi: khai sinh sự sống, tức là thủy tổ của mọi vật, và hủy diệt sự sống vào ngày phán quyết cuối cùng. Thì trước đó đó, nạn hồng thủy, nạn động đất, các hình thức thiên tai xuất hiện tận diệt toàn bộ sự sống trước là của con người, động vật, vạn vật. Và sau đó đó thì toàn bộ quả địa cầu này đó mất hết sự sống. Nếu để ý chúng ta thấy là khuynh hướng lý giải về gốc sự sống đó, một mặt đó, gán cho Thượng Đế chức năng khai sinh để con người biết ơn và nương tựa vào sự cứu chuộc của Thượng Đế, mặt khác đó, gán cho Thượng Đế chức năng hủy diệt, một hình thái hăm dọa những người không có niềm tin vào Thượng Đế, nếu không tin thì bị tận diệt. Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo có cùng một quan niệm vì cùng phát xuất từ đạo Thiên Chúa, mà gốc rễ ban đầu của nó là do Thái giáo dựa vào cựu ước. Thì sau khi chết á, nhân loại được chia làm hai nhóm: tin vào sự cứu chuộc của Chúa thì được liệt vào nhóm con chiên trong đàn, được Chúa cất nhắc đưa lên thiên đường hưởng nhan Đức Chúa. Những người không tin vào sự sáng thế và sự cứu chuộc của Chúa sẽ bị liệt vào nhóm mất niềm tin, đó là con chiên ngoài đàn sau khi qua đời bị tống khứ xuống quả ngục chịu khổ đau kiếp kiếp. Dầu là tôn giáo phương Đông, điển hình như Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Nho giáo, Lão giáo của Trung Hoa, hay là tôn giáo của phương Tây, mà bắt đầu á là từ Do Thái giáo và ảnh hưởng đến Công giáo, Tin lành, Chánh thống. Hai chức năng đồng dạng được gán cho Thượng Đế, đó là khai sinh và quỷ diệt sự sống. Theo Phật giáo đó, Thượng Đế chưa từng có thật, và đó là điều may mắn cho Thượng Đế. Nếu Thượng Đế mà có thật đó, thì Thượng Đế sẽ bị tuyên án tử hình vì dám giết tất cả con cái do mình tạo ra vào ngày phán quyết cuối cùng. Luật pháp của con người đó quy định rất rõ, dù ở nước nào, cha mẹ được quyền sinh con cái. Cha mẹ nào giết con cái lỡ tù rục xương, thậm chí là bị tuyên án tử hình. Đề cập đến nguyên nhân đầu tiên đó, thì các tôn giáo cho rằng đó, đừng nên dùng lý trí có giới hạn, ngôn ngữ có giới hạn của con người đánh giá, suy luận, chứng minh về sự tồn tại hay không tồn tại của Thượng Đế, vì Thượng Đế siêu việt. Thực tế đó, theo quy luật của vũ trụ, không bao giờ có một cái gì đó là đầu tiên và từ đó các cái khác được phát sinh. Tất cả là một quá trình tương tác. Thuyết thứ hai là chủ nghĩa duy vật. Thời Đức Phật đó, thì có chủ nghĩa duy vật cổ sơ Ấn Độ. Từ lúc Karl Marx hình thành ra học thuyết cộng sản chủ nghĩa đó, thì thuyết này đó cùng với duy vật cổ sơ của Ấn Độ thống nhất với nhau khi cho rằng nguồn gốc của con người đó phát xuất từ vật chất. Các trường phái triết học Y Lạp cổ đại đó thì cho rằng hoặc đó con người và vạn vật bắt đầu từ đất, hoặc bắt đầu từ nước, hoặc bắt đầu từ gió, hoặc bắt đầu từ lửa. Mà triết học Ấn Độ thì cho rằng đó là bắt đầu từ bốn nguyên lý phổ quát này: nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất nhiệt và nguyên lý chất vận động. Đạo Phật cho rằng đó, nếu vật chất là nguồn gốc của mọi sự sống, trong đó có sự sống của con người và động vật có tình thức, thì tại sao trong vũ trụ có rất nhiều vật vô tri không trở thành vật hữu tri như con người và động vật? Cho nên vật chất không thể là nguồn gốc sự sống của các loài có tình thức được. Giới hạn của học thuyết duy vật đó là cho rằng sau khi chết, toàn bộ hình thái sự sống khép lại. Vì ý thức là một dạng vật chất đặc biệt tồn tại dưới sự hỗ trợ của bộ não. Sau khi chết thì bộ não trở về với cát bụi, do đó ý thức ngưng hoạt động, sự sống khép lại vĩnh viễn. Thì rủi ro của quan niệm này đã theo Đức Phật đó là dễ sống không phù hợp với đạo đức, trái ngược với luật pháp, chống trái với lương tâm. Và bởi vì khi chết đó, người thiện cái ác đều giống nhau, không có thưởng và phạt, hạnh phúc và khổ đau từ các hành động và nghề nghiệp do con người quyết định làm ra, cho nên người ta dễ dàng sống thiển cận theo công thức hy sinh đời bố, củng cố đời các con cháu. Thứ thứ ba đó là thuyết duy tâm. Đối lập với học thuyết duy vật đó, thì Thì các nhà duy tâm cho rằng là tâm có trước, vạn vật có sau. Tâm tạo ra tất cả mọi thứ. Đây là quan điểm chủ quan. Lý giải sự hiện hữu của mọi sự vật hiện tượng từ gốc rễ tâm. Đang ghi theo Đức Phật đó, tâm chỉ là một bộ phận tương tác với cơ thể, đối với con người và các loài động vật, chứ tâm không phải là tất cả. Cả ba học thuyết nêu trên theo Đức Phật đó đều là các quan điểm sai lầm trong việc lý giải nguồn gốc của sự sống. Đề cập đến nguồn gốc của sự sống con người trên quả địa cầu chúng ta đang sống, kinh Khệ Thế Nhân Bổn thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật cho rằng đó, vào thời rất là xa xưa, có những con người đến từ các hành tinh khác du lịch ở địa cầu chúng ta, nhận thấy cảnh trí, nguồn tài nguyên thiên nhiên, phong cảnh hữu tình. Những người đầu tiên đó khởi lên ước muốn rằng họ sẽ ở lại quả địa cầu này vĩnh viễn. Từ đó họ trở thành cư dân đầu tiên. Trong số đó đó, có người đầu tiên khởi lên ý nghĩ, giá mà cùng với tôi có các con người khác cùng đến đây sinh sống thì hạnh phúc biết chừng nào. Trùng hợp với lời nguyện ước đó đó, thì cũng có con người đến từ các hành tinh khác đã quyết định chọn quả địa cầu này đó làm quốc gia thứ hai. Thì từ nhận thức đó đó, người đầu tiên suy nghĩ do nguyện ước của tôi mà con người lần lượt có mặt, cho nên mới ngộ nhận rằng mình là Thượng Đế sáng tạo ra sự sống của con người. Qua đoạn kinh văn này đó, chúng ta có thể gián tiếp suy ra rằng nguồn gốc của con người trên quả địa cầu mà chúng ta đang sống có tuổi thọ 4.6 tỷ năm, bắt đầu từ con người đến từ các hành tinh khác. Và học thuyết này đó khẳng định con người không bắt đầu từ Thượng Đế, con người không bắt đầu từ vật chất, con người cũng không bắt đầu từ tâm, mà con người đó bắt đầu bằng một sự tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có thôi. Do đó trong kinh Trung Bộ, khi có một vài vị tỳ khưu hỏi Đức Phật đó, nguồn gốc con người từ đâu mà ra, Đức Phật thường giữ thái độ thinh lặng và khuyên á, các đệ tử của Ngài là không nên bận tâm về vấn đề đó, vì tri nguyên chúng ta sẽ không tìm được đầu mối. Chúng ta có mặt từ cha mẹ, cha mẹ có mặt từ ông bà, ông bà có mặt từ ông cố bà cố, ông cố bà cố có mặt từ ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ có mặt từ ông sở bà sở, ông sở bà sở có mặt từ cứ tri nguyên về, thì chúng ta sẽ không bao giờ phanh ra được cái điểm bắt đầu. Vì theo Đức Phật đó, sự sống không phải là một đường phẳng, mà là sự sống là một vòng tròn gồm có 12 mắt xích. Đường thẳng sự sống đối với những người theo đạo nhất thần và đa thần bắt đầu từ Thượng Đế. Theo chủ nghĩa duy vật bắt đầu từ vật chất, theo chủ nghĩa duy tâm bắt đầu từ tăng. Và cái gì có cái điểm bắt đầu á, thì tự động nó có sự kết thúc. Đang khi sự sống của các loài tình thức và các loài vô tình theo Đức Phật đó bảo toàn năng lượng. Đức Phật khẳng định trong Bát Nhã Tâm Kinh: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Mọi sự vật không tự nó sinh ra, không mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm bớt. Như vậy, sự bảo toàn năng lượng không chỉ tồn tại trong các loại hình vật chất, mà còn ảnh hưởng đối với tâm thức của con người và tâm thức của các loài động vật. Học thuyết Dương Khệ đó, trong tiếng Bali đó là Ba Tích Cha Sammut Ba Đá, tiếng Sanskrit gọi là Pratitya Sammut Ba Đá, tức là cái sự tương tác của nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều điều kiện dẫn đến sự hình thành, sự tồn tại, sự biến hoại và sự kết thúc. Sau đó đó, chúng là tiếp tục được tạo ra theo một quy trình tương tự, gồm có 4 bước nêu trên. Tiếng Anh thường dịch đó là The Doctrine of Conditioned Arising, tức là sự xuất hiện mang tính điều kiện, hoặc còn được dịch Dependent Origination, sự xuất phát mang tính tương thuộc, mang tính điều kiện. Tức là quá trình gọi là hình thành hóa trên nền tảng của tính điều kiện, có nghĩa là không có nguyên nhân đầu tiên. Thì đối với sự sống của con người và các loài động vật đó, Đức Phật dùng khái niệm Phava Chakka, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là bánh xe sự sống. Bánh xe đó luôn luôn được cấu tạo thành một vòng tròn. Phava đó có thể dịch là sự sống, có dịch là hiện hữu, có thể dịch là tồn tại. Bánh xe tồn tại, bánh xe hiện hữu, bánh xe sự sống. Và bánh xe này đó được nối kết bằng 12 mắt xích, và mỗi mắt xích cũng là tự thân đó là một vòng tròn. Trong tiếng Anh đó, chúng ta có thể dịch đó, The Wheel of Life, hoặc là The Life Circle of Birth and Death, hoặc là Circle of Rebirth. Tức là những cách để mô tả về bản chất sự sống có cấu trúc hình vòng tròn. Mà hình vòng tròn á, chúng ta không thể truy nguyên đâu là điểm xuất phát. Ở chỗ nào cũng có thể xem đó là một điểm xuất phát. Nó thành một cái đường như là một cái quỹ đạo. Chúng ta không thể chặt đứt ở một mắt xích nào đó và nói đây là điểm xuất phát của vòng tròn. Thì bằng học thuyết đó, Đức Phật khuyên đó, đừng nên mất thời gian, công sức, chất xám, tâm huyết cho việc tìm kiếm và lý giải nguồn gốc của vũ trụ và thế giới, từ Thượng Đế, từ vật chất hay là từ tâm. Vòng tròn của sự sống đối với con người theo Đức Phật đó gồm có 3 chiều thời gian: chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai. Quá khứ là phần cuộc sống đã trôi qua, hiện tại đó là phần cuộc sống đang tiếp diễn, và tương lai đó là phần cuộc sống sẽ xảy ra. Chúng ta phải tin rằng tương lai là một thì tiếp diễn, để không rơi vào đoạn kiến cho rằng chết là hết như chủ nghĩa dương vật. Vì nó tiếp diễn theo một vòng tròn, cho nên á, quan niệm về nguồn gốc cuộc sống của Đức Phật không rơi vào thường kiến như chủ nghĩa duy thần, tức là Thượng Đế hay là Thần Linh là đáng sáng thế. Thượng Đế đó là tồn tại vĩnh hằng, dưỡng lên trên một quy luật, không bị giới hạn trong bất cứ một quy luật nào. Đó là thường kiến. Và từ quan điểm thường kiến này đó, các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng đó, từ lúc con người chết cho đến ngày phán quyết cuối cùng đó, có thể là hàng tỷ năm. Thì trong thời gian đó đó, con người và các động vật sau khi chết không biết tồn tại ở đâu. Chỉ đến lúc ngày cuối cùng để phán quyết sự sống, thì lúc đó đó Thượng Đế mới đứng ra phân chia linh hồn của con người, động vật nào tin vào Chúa qua một nhóm được ưu tiên, còn linh hồn của con người và động vật nào không tin vào Chúa qua một nhóm bị trừng phạt xuống quả ngục. Như vậy trong suốt thời gian chờ đến ngày phán quyết cuối cùng đó, thì các linh hồn này đã tồn tại thành các hồn ma. Đó là thường kiến luận chấp vào linh hồn. Như vậy học thuyết tương quan lý giải về nguồn gốc cuộc sống nói chung và học thuyết 12 mắt xích lý giải về cuộc sống của con người và các loài động vật nói riêng làm cho đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo và triết học lý giải về sự sống. Phần 2, chiều thời gian cuộc sống quá khứ, former life. Theo Đức Phật trong các kinh tương ưng, ít nhất là vài chục lần Đức Phật lý giải về nguyên lý này. Tạm cắt sự sống với một vòng tròn để tạo thành một đường thẳng để phân tích. Chúng ta có thể lấy mấu chốt mắt xích vô minh làm nền tảng để đánh giá. Tiếng Bali gọi là avijja, tiếng Sanskrit gọi là avidya. Được Đức Phật định nghĩa trong các kinh điển Bali là nhận thức không phù hợp với nhân quả. Ở mức độ rộng hơn, bất cứ cách tiếp cận nào, lý giải gì, giải quyết vấn đề không dựa vào bốn sự thật thánh đều được liệt vào nhóm vô minh. Tức là không thừa nhận khổ đau, không truy tìm nguyên nhân, không trải nghiệm hạnh phúc và không thực tập bát chánh đạo. Thì người đó giàu có nhiều bằng tiến sĩ và được trao nhiều tiến sĩ danh dự, được phong hàm giáo sư, thì người đó vẫn được xem là đang sống với vô minh. Ở phạm vi rộng hơn, ngoài việc không hiểu tứ thánh đế, thì bất cứ người nào không nắm vững được ba dấu hiệu của thực tại, bao gồm vô thường, khổ và vô ngã, cũng như không nắm được quy luật của nghiệp và sự tái sinh sau khi chết, đều được xem là người vô minh. Đây là định nghĩa rất rộng. Và do đó, những người tu học Phật bài bản, nắm rõ về quy luật nhân quả, tái sinh, tứ thánh đế và ba dấu ấn của thực tại đó, có khả năng thoát ra khỏi mạng lưới vô minh. Tức là không bị nỗi sợ hãi, khống chế, chi phối, gây ảnh hưởng. Trong kinh điển Bali và Đại Thừa nói chung, Đức Phật thường khẳng định vô minh là một trong các gốc rễ dẫn đến Dukkha. Tiếng Bali Dukkha và tiếng Sanskrit Dukkha có đến ba nghĩa chính. Thứ nhất là các nỗi đau đớn trên cơ thể tương đương với tiếng Anh là pain. Nó thuộc về phản ứng thần kinh, tạo ra các cảm giác đau, tê, nhức, mỏi, khó chịu. Thứ hai đó là khổ tâm, bao gồm khổ thái độ, khổ cảm xúc, khổ nhận thức. Và tiếng Anh dịch là suffering. Thứ ba đó là trạng thái không hài lòng, dissatisfaction, tức là chúng ta không ưng ý, hài lòng đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống cụ thể nào đó. Từ đó khởi lên các phản ứng tâm lý thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào sự sống của con người là một thực thể thường hằng bất biến. Rất tiếc là khi dịch ra tiếng Việt cũng như khi dịch sang tiếng Trung Quốc, phần lớn các tổ chúng ta cứ thấy ở đâu có dukkha là dịch là khổ thôi. Khổ chỉ là một phần, nó thuộc về cảm xúc và thái độ thôi, nó chưa nói được cái đau đớn trên thân cũng như là sự không hài lòng mà con người có thể gặp phải trong đời. Dukkha là từ đa nghĩa, được xem là hậu quả khi mà chúng ta sống với quyết định, nhận thức, lời nói, việc làm, thói quen chứa đựng đầy dẫy sự vô minh, tức là thiếu sáng suốt, bao gồm cuồng tín, mê tín, thiếu hiểu biết về nhân quả và khoa học. Mắt xích thứ hai là hành. Tiếng Bali và Sanskrit đều gọi chung là Samkhara. Có thể dịch là hành uẩn, tức là tập hợp của sự vận động. Vận động đây được hiểu chính yếu đó, bắt đầu đó là vận động của tâm, mental formations, sự hình thành các hoạt động tâm ý. Hoặc có thể dịch đó là sự hình thành của các hành vi, karmic formations. Hành vi thì gồm có 3 phương diện: hành vi tâm ý, hành vi lời nói và hành vi cơ thể. Hoặc gọi chung đó là sự hình thành tâm, mental constructions, sự xây dựng tâm, xây dựng các ý niệm. Ở góc độ vật lý thì hành á là các sự vật mang tính điều kiện, conditioned things. Và trên thế giới này thì không có sự vật nào là phi điều kiện đó. Cũng có một số dịch giả dịch trong tiếng Anh đó là volitional activities, các hoạt động có chủ ý, tức là có cái sự đồng hành của ý thức hay là ước muốn. Thì đây chỉ là một phần ý nghĩa thôi, nó không thể hiện rõ hết tất cả nội dung mà hành uẩn ở trong mắt xích sự sống thứ hai này mô tả. Thì để cho dễ hiểu đó, hành đó nên hiểu chung là gồm có các hành vi tâm ý, hành vi lời nói và hành vi của cơ thể. Vì đây là yếu tố hình thành ra sự sống và duy trì sự sống. Khi các hành động không được làm chủ bởi chánh niệm, đạo diễn bởi trí tuệ đó, thì thường dẫn đến sự phạm pháp, tạo ra các nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Đó là bất thiện hành. Khi con người phát xuất từ tâm từ bi lớn, được đạo diễn bởi trí tuệ lớn, thì hành động của chúng ta mang lại các giá trị, lợi ích và hữu dụng cho con người và cho cuộc đời. Cái đó được gọi là phước hạnh. Người tu học Phật đó phải thông minh trong việc đó dành quỹ thời gian của kiếp người làm các việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo, việc Phật, để dẫn đến các phước báo, công đức, giác ngộ và giải thoát. Còn những người si mê và vô minh đó thì nghiêng về các hành động hưởng thụ, thiển cận, vướng chấp, mà hệ lụy của đó là nỗi khổ và niềm đau. Mắt xích vô minh và mắt xích hành là hai mắt xích thuộc về nhóm quá khứ, để tiếp tục tạo điều kiện cho con người sau khi chết tái sinh. Phần 3, cuộc sống hiện tại, current life. Theo Đức Phật, qua học thuyết 12 mắt xích đó, thì hiện tại này được hình thành bởi 8 mắt xích. Mỗi một mắt xích đó đóng một vai trò quan trọng. Từ lúc chúng ta có mặt trong bào thai cho đến lúc chúng ta tắt hơi thở và tiếp tục có mặt trong bào thai của người mẹ mới. 8 mắt xích này đó gồm có những nội dung như sau. Mắt xích thức, tiếng Bali gọi là vi nhát nha, tiếng Sanskrit gọi là vi chát nha, gọi đơn giản đó là thức, gọi đầy đủ là thức tái sinh, rebirth consciousness, hoặc là tâm tái tục. Continuous mind. Đây là khái niệm Đức Phật sử dụng diễn tả cho sự xuất ra của tâm thức khỏi cơ thể của một người vừa chết, lập tức nhập vào bào thai của một người mẹ, nếu nghiệp và toàn bộ lối sống người đó đạt được mức độ trung bình, hoặc là nhập vào bào thai của một giống cái, nếu hành vi và lối sống của người đó thiên nặng về thú tính và hưởng thụ thấp kém, phạm nhiều tội và nghiệp trước. Nguyên tắc lý giải về thức tái sinh của Đạo Phật rằng cũng giống như vật chất, tâm thức được bảo toàn, tâm thức không chết đi sau khi chết, tâm thức tiếp tục tồn tại. Tiến trình tâm thức nhập vào bào thai của con người không có ai làm công việc trung gian sắp xếp, dầu là Thượng Đế hay Duy Vật hay là Duy Tâm. Nó là một tiến trình rất là tự nhiên, và do vậy không bị lúng đoạn, không bị sai lầm. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến ba yếu tố hình thành mầm sống mới. Thứ nhất, tinh trùng của người nam. Thứ hai, trứng của người nữ. Thứ ba, trứng và tinh trùng giao cấu trong thời điểm người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Ba yếu tố này đó, y học hiện đại mới đề cập khoảng trong vòng 150 năm trở lại thôi. Kinh Trung Bộ đó đã đề cập nay là 26 thế kỷ trước. Ngoài ba yếu tố đi trên đó, Kinh Trung Bộ còn đề cập đến yếu tố thứ tư không thể thiếu. Đó là trên quả địa cầu này hoặc ở các quả địa cầu khác có sự sống con người, vừa có một hoặc nhiều người chết. Do vì mẫu số nghiệp của những người vừa chết đó tương đương với cái mẫu số nghiệp của cặp nam nữ đang giao cấu giới tính, cho nên đã làm cho tâm thức của người vừa chết đó nhập vào trong sự giao cấu để trở thành một mầm sống mới. Khoa học hiện đại không đề cập đến yếu tố thứ tư quan trọng này, nhất là chủ duy vật. Từ đó họ mới nói rằng là ý thức là một dạng đặc biệt của vật chất, nó có từ lúc con người có mặt, và do đó nó kết thúc vĩnh viễn sau khi con người chết. Yếu tố thứ tư này lý giải tại sao khi mới sinh ra, dầu là song sinh hai người hay là song sinh ba người, hoặc là trường hợp ngoại lệ song sinh 16 người như ở Úc, các cô cậu bé song sinh chỉ khác nhau vài phút sinh, hoặc là nhiều nhất vài giờ sinh đó, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Tại sao lối sống của những người song sinh và đa sinh này là khác nhau? Vì theo Đức Phật đó, toàn bộ tổng thể nghiệp của người đó ở kiếp trước, sau khi chết không mất đi, tồn tại trong kho tàng thức dưới hình thức là năng lượng. Cho nên đó, khi được sinh ra mới vài tuần tuổi, vài tháng tuổi, vài năm tuổi, thì nhận thức của các cháu ấu nhi này đó là khác biệt. Do vậy đó, hiện tượng thần đồng và thiên tài được Đức Phật và Đạo Phật lý giải là bởi vì ở kiếp trước đó, mấy chục năm trong một đời người, các nhân vật thần đồng đó là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực, mà về sau này khi sinh ra mới có vài năm tuổi thôi, chẳng cần phải học qua trường lớp, chỉ cần nghe qua, đọc qua, thì các hạt giống đó bắt đầu trỗi dậy, như thể mình đã biết rành mạch từ kiếp trước. Chúng ta có thần đồng toán học, thần đồng vật lý, thần đồng hóa học, thần đồng văn học, thần đồng ngôn ngữ, thần đồng kiến trúc, và nhiều loại thần đồng trên khắp thế giới, là nhờ vào tâm tái tục hay là thức tái sinh này chứa đựng các hạt giống nghề nghiệp của kiếp trước dưới dạng năng lượng. Trong kinh điển Pali, Đức Phật đề cập đến có bốn hình thái sự sống: sinh ra từ trứng, bao gồm các loại bò sát như là rắn, các loại chim, gà, vịt; sinh ra từ sự ẩm thấp như các loại vi khuẩn, côn trùng, đôi lúc phải nhìn thấy bằng kính hiển vi, tồn tại dưới lòng đất, ở trên mặt đất hay là nơi nào mà có sự ẩm thấp; sinh ra từ bào thai, cụ thể là con người, được xem là loại hình sự sống cao quý nhất trong các loài động vật có tình thức; và sinh ra từ sự biến hóa do tác động của môi trường sống về nhiệt độ, từ một loài A trở thành loài B, chẳng hạn như lân quăng trở thành mũi, tầm trở thành bướm. Hoặc là vào thập niên 90 đó, thì có HIV ra đời, tức là một cái loại vi khuẩn mà người bị nhiễm vào thông qua đường máu và tình dục thì dẫn đến cái chết. Từ các quản ứng hóa học ở trong cuộc sống hoặc là trong các phòng thí nghiệm mà các loại côn trùng mới, vi khuẩn mới, siêu vi khuẩn mới được sinh ra từ tiến trình biến hóa. Về sau này Tịnh Độ Tông lý giải cư dân sinh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà đó thông qua con đường hóa sinh, tức là sinh ra trên hoa sen báo, chia làm 9 cấp bậc: thượng thượng sinh, thượng trung sinh, thượng hạ sinh, trung thượng sinh, trung trung sinh, trung hạ sinh, rồi thượng hạ sinh, trung hạ sinh và hạ hạ sinh. Tức là không bị nhiễm đắm bể hoặc là tính dục. Thì đó là cách lý giải mang tính biểu tượng thôi. Chứ thực ra đó, con người không thể sinh ra từ hoa sen được. Vì gen của con người được hình thành từ tinh trùng của đàn ông và trứng của người phụ nữ. Như vậy, dựa vào 4 loại hình sự sinh được Đức Phật giảng dạy trong Kinh Đàn Bali đó, chúng ta có thể khẳng định rằng là con người là cao quý hơn hết, tức là sinh ra với tư cách là con người. Thì phước báo về nhận thức, về đạo đức, về mọi thứ, không có một loài động vật nào có thể sánh bằng. Ngay cả trong trường hợp khi thụ tinh trong ống nghiệm hay là nhân bản vô tính một số loài động vật trong thí nghiệm, về sau này có thể nhân bản vô tính từ con người, thì chúng ta cũng phải biết rằng là trong lúc nhân bản vô tính hay là thụ tinh trong ống nghiệm đó, thì lúc đó đó trên quả địa cầu này hay là các quả địa cầu có sở con người đó, vừa có một hoặc nhiều người vừa chết, mà mẫu số nghiệp á nó tương đương, cho nên á góp phần tạo ra mầm sống hoặc là một đơn vị sự sống hoặc là nhiều đơn vị sự sống có mặt cùng một lúc, chứ không phải linh hồn đó từ một cái không trở thành cái có, tâm thức đó được tiếp tục tái sinh đó sau khi qua đời. Mắt xích danh sắc, tiếng Bali và Sanskrit gọi giống nhau là Nama Rupa. Khi tinh trùng và trứng phối cấu nhau thì cái phôi được hình thành, thì cái phôi đó đó được gọi là Rupa, tức là sắc thể. Vì cái phôi nó quá nhỏ, toàn bộ hệ thống thần kinh rất là mờ nhạt và hầu như không đáng kể, cái đó được gọi là Nama. Sau mấy tháng tuổi, đặc biệt là từ tháng thứ 5 trở đi đó, thì cái cảm nhận thần kinh đó của cô cậu bé trong bụng của người mẹ bắt đầu được hình thành. Người mẹ ăn thức ăn nóng, đứa con trong bào thai cảm thấy nóng. Người mẹ ăn thức ăn đá thì đứa con cảm thấy lạnh. Người mẹ nghiện ma túy thì đứa con nghiện theo. Người mẹ đọc kinh sách thì đứa con đã tiếp nhận được các hạt giống minh triết. Người mẹ giận dữ thì đứa con có hạt giống bạo lực. Người mẹ từ bi thì đứa con có hạt giống nhân ái. Đó là cái cách mà chúng ta nhận biết được sự cảm nhận tâm thức của đứa bé trong bào thai. Như vậy, danh và sắc này đó, nó trải qua từ ngày tuổi, tuần tuổi, tháng tuổi, năm tuổi mà hình thành và phát triển khác nhau theo các giai đoạn. Tiếng Anh dịch chung là name và form, hoặc triết học hơn chút xíu là mind và body, tức là đối với một hình thể sau khi được sinh ra rồi, từ một cô cậu bé 2 ký mấy cho đến lúc mà lớn không còn tăng trưởng chiều cao nữa thì cũng gọi là tâm và thân thôi. Cũng có một số dịch giả trong tiếng Anh dịch là mentality, tượng trưng cho quá động tâm thức, và corporeality, tượng trưng cho các sắc thể, cấu thành là cơ thể, từ một cái phôi trở thành một cái cơ thể vài ký đến mười mấy ký, rồi vài chục ký, thậm chí lên cả cái vài trăm ký. Thì thân thể của con người dầu chỉ là một cái phôi nhỏ trong bào thai hay là lớn lên sau này, được hình thành bởi bốn yếu tố, đó là đất, nước, lửa, gió, chất rắn, chất lỏng, chất diệt và chất vận động. Không phải là sản phẩm của Thượng Đế, cũng không phải là sản phẩm của tâm, cũng không phải là sản phẩm của vật chất. Vì là vật chất không thể tạo ra tâm thức được. Toàn bộ các hoạt động của não là các nhận thức. Thì nhận thức lệ thuộc vào não mà phát sinh, chứ không phải là nhận thức có được từ não. Chúng ta nhớ nha, hai cái này nó khác nhau. Cũng giống như điện năng nương vào bóng đèn, con chuột, tăng phô, công tắc, dây điện và động tác bật để phát quang. Chứ còn các thứ đó không tạo ra điện, các thứ đó không phải là tác giả của điện, điện không phải là một sản phẩm được tạo ra từ những cái đó. Cái đó chỉ là những công cụ mà khi đầy đủ các điều kiện đó thì điện năng tồn tại dưới hình thức là quang năng, là ánh sáng. Cho nên đó, sẽ là một sai lầm lớn khi nói não là nơi tạo ra ý thức hay là các hoạt động tâm ý. Não chỉ là một công cụ không thể thiếu. Theo đó các hoạt động nhận thức của con người được hiển lộ thế thôi. Cho nên á, khi não bị chết, cơ thể của người bị chết, thì tâm thức vẫn tiếp tục hoạt động theo cách riêng, đó là tái sinh, chứ nó không mất đi. Mất xích là lục nhập, tiếng Pali gọi là Salaya Yatana, tiếng Sanskrit gọi là Sada Yatana, tức là sáu cơ quan mà theo đó đó phát sinh ra sáu loại nhận thức. Tiếng Anh dịch là Sixth Sense Gate hoặc là Sixth Sense Organs hoặc là Sixth Sense Bases hoặc là Five Physical Senses. Thì đó là những cái cách diễn tả khác nhau nhưng mà mô tả cùng chung một nội dung, đó là thông qua sáu quan năng này đó, các nhận thức được hiển thị. Thì sáu quan năng đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ở đây đó, ý còn được gọi là tâm, là yếu tố quan trọng nhất. Nếu thiếu nó đó thì nhận thức của mắt không là gì, không tạo ra nhận thức được, lỗ tai không tạo ra nhận thức được, lỗ mũi cũng không cảm ra cái ngửi được, và cái lưỡi cũng không nếm được. Nó phải đồng hành với ý thức. Ví dụ như người xưa có câu: thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết đến mùi vị của thực phẩm. Và vì lúc đó đó tâm của người đó đang bị thất tình, đang nghĩ đến có chuyện gì đó, nhai thì cứ nhai thôi nhưng mà không cảm nhận được cái vị, vì tâm không để vào. Như vậy các phản ứng giác quan của con mắt tức là thị giác, của lỗ tai tức là thính giác, của lỗ mũi tức là khứu giác, của cái lưỡi tức là vị giác, của thân thể tức là xúc giác, chỉ trở nên rõ ràng hoặc đúng hoặc là sai khi có sự đồng hành của tâm hay là ý thức. Thì sáu giác quan này đó đã bắt đầu hoạt động từ tháng thứ năm trong bào thai, và càng lớn lên đó thì các nhận thức đó nó càng rõ ràng. Cỡ 3 tuổi thì bắt đầu các cô cậu bé đã nhận thức các giác quan khá tốt rồi, nó thông minh hơn chúng ta cách đây mấy chục năm. Là bởi vì do sự tiến bộ của công nghiệp 4.0 và của kỹ thuật số, của truyền thông nghe nhìn hiện đại, các cháu mới sinh ra phát triển về các quan năng giác quan rất là nhanh. Cho nên cha mẹ mà thương các cháu, đừng cho các cháu chơi smartphone, điện thoại thông minh, iPad, laptop, desktop hay là trò chơi điện tử, bởi vì các cháu sẽ bị nghiện và bị tổn giảm sức khỏe thần kinh, đánh mất cái nỗ lực chân chính cho các mục tiêu học và khám phá về sau này. Mắt sức tiếp xúc, tiếng Bali gọi là phát xa, tiếng Sanskrit gọi là spasa, thì chỉ cho sự tiếp xúc của sáu giác quan đối với sáu đối tượng của chúng. Còn mắt á, tiếp xúc với hình thái và màu sắc. Lỗ tai thì tiếp xúc với các loại âm thanh của con người và dạng vật. Lỗ mũi thì tiếp xúc với các mùi. Cái lưỡi thì tiếp xúc với các vị. Thân thì tiếp xúc với các vật xúc chạm. Và tâm thì tiếp xúc với các ý niệm, dù là quá khứ, hiện tại hay là vị lai. Thông qua sáu loại hình tiếp xúc này đó, con người mới khởi lên cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Con người sở dĩ có giá trị hơn các loài động vật khác là bởi vì các tiếp xúc của con người đó không chỉ đơn thuần là giác quan, mà nó còn ở ý. Đang khi tiếp xúc ở ý của các loài động vật rất là mờ nhạt, chúng không có giải trí trí thức, giải trí văn hóa, giải trí đạo đức, sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt cộng đồng như con người, ngoại trừ một số loài vật ngoại lệ, chẳng hạn như là kiến và ong, thì có cái tổ chức sinh hoạt cộng đồng nhờ cái phần phát triển ý thức của chúng cao hơn các loài động vật khác. Hoặc là loài cá heo đó thì có chất xám cao hơn cả con người. Cái chỉ số gọi là IQ, tức là Intelligence Quotient, chỉ số thông minh, vượt trội hơn con người. Nhưng do vì không có tay chân, do vì không có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, chữ viết hoàn chỉnh, chúng không thể chinh phục được thế giới như con người. Do đó, thiếu một trong hai điều kiện, hoặc là các quan năng nhận thức, hoặc là đối tượng được nhận thức, thì sự tiếp thúc giác quan không thể được diễn ra. Mắt xích cảm thọ, tiếng Bali và Sanskrit gọi chung là Vedana, tức là các cảm nhận giác quan, hay còn gọi là cảm xúc. Cảm xúc của mắt, cảm xúc của lỗ tai, cảm xúc của lỗ mũi, cảm xúc của lưỡi, cảm xúc của toàn bộ hệ thống thần kinh trên cơ thể, và cảm nhận của tâm. Thì thông thường khi tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc và tình huống hài lòng như ý đó, thì chúng ta dẫn ra phản ứng tham ái hay là đam mê, dướng dính, hệ lụy. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà chúng ta không ưng, không thích đó, không hài lòng, thì dẫn đến phản ứng sân si, thậm chí loại trừ và thủ tiêu. Do đó người tu học Phật đó được Đức Phật khích lệ là phải làm chủ các phản ứng giác quan, đạt được trình độ thản nhiên, tức là không nhiễm đắm vào tham ái, không dướng kẹp vào sân hận, trước thuận cảnh hay là nghịch cảnh, trước người mình thích hay là người mình ghét, trước sự vật sự việc mình hài lòng hay là không hài lòng, chúng ta phải giữ được trạng thái thản nhiên. Thì toàn bộ cốt lõi của việc tu tập là nằm ở chỗ này. Rất là khó, không phải là đơn giản đâu. Mắt xích tham ái, tiếng Bali gọi là Tanha, tiếng Sanskrit gọi là Tasna, thì gồm có ba yếu tố: dục ái, Kama Tanha, tức khao khát tính dục, khao khát hưởng thụ tình yêu. Đây là yếu tố ám ảnh người tại gia nhất, người ta dành nỗ lực để đạt được và xem nó là hạnh phúc lớn nhất. Theo nghiên cứu não bộ đó, thì sự khoái lạc của tính dục chỉ tồn tại nhiều nhất là 15 giây trên bộ não. Nó là phản ứng hóa học ở trong não và nó tạo ra sự đê mê, dẫn theo các phản ứng lệ thuộc về tâm lý, lệ thuộc vào cơ thể, dẫn đến các lệ thuộc về thói quen, và nó buộc con người và các loài động vật đó phải tìm kiếm để thỏa mãn nó. Nếu thiếu nó là chịu không được, mà nhiều nó, nhiều quá thì cũng chịu không nổi. Cho nên các cặp vợ chồng ly dị đó thì thường dẫn đến hai tình huống: hoặc là do đam mê về nó mà một trong hai người không đủ sức để đáp ứng, hoặc là không bận tâm đến nó mà người còn lại thì có nhu cầu cao, người này là không thích. Thì cái lấn cấn, sự thiếu đồng hành về tính dục đó đã làm cho nhiều cặp vợ chồng đó rơi vào tình trạng ly dị, bắt đầu từ ly thân. Mà các nguyên nhân chính của nó đó là do ngoại tình, hoặc là không mà đến đó, hoặc là quá đắm nhiễm về nó. Thì khác ái tính dục đó được xem là yếu tố là bệ phóng đưa con người và các loài động vật vào sự tiếp tục tái sinh. Do đó, trong điều đạo đức thứ ba của người tại gia, Đức Phật khuyên là gì? Chung thủy một vợ một chồng, tức là cho phép hưởng thụ kama tanha đúng với vợ chồng hợp pháp của mình, tức là đúng người và đúng chỗ. Còn người xuất gia hoặc là tiếp nhận bát quan trai giới trong 24 giờ, hay là tu xuất gia sa di sa di ni trong 7 ngày, 10 ngày, 3 tháng hay là vài năm, được gọi chung đó là đoạn kỳ. Tình nguyện vượt qua đời sống tính dục trong suốt thời gian tiếp nhận giới. Thì giống như các quý vị gần 210 người tiếp nhận giới xuất gia và bát quan trai trong 7 ngày. Thì trong suốt 7 ngày đó là phải nỗ lực vượt qua kama tanha, tức là khát ái tính dục hay là khao khát tính dục. Phương diện thứ hai của tham ái là khao khát hiện hữu, khao khát sinh tồn, khao khát sống trường sinh bất tử. Và các biểu đạt biến thái của nó đó là gì? Muốn có con nối dõi tông đường, hoặc nặng hơn chút xíu là muốn có con trai chứ không chấp nhận con gái, hoặc là thái cực đối lập đó là muốn có con gái chứ không muốn con trai, hoặc là muốn hiện hữu ở chỗ này, muốn có mặt ở chỗ nọ, vân vân. Điều được gọi chung đó là hữu ái phava tanha. Hữu ái là sự tiếp tục và tái sinh ở kiếp sau. Chỗ nào có hữu ái thì chỗ đó đã đồng hành với dục ái, hoặc là bị dục ái chi phối. Chỗ nào có dục ái thì chỗ đó có hữu ái, chỗ nào có hữu ái thì chỗ đó có dục ái. Đây là cặp bầy trùng giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Hình thái tham ái thứ ba là vô hữu ái, tức là khao khát kết thúc sự sống. Đây là tâm trạng tuyệt vọng hay là chán chường đến độ quá lớn, quá dài, quá lâu, nó có niềm đau chịu đựng không nổi, mất phương hướng, không cảm thấy cuộc sống là có giá trị nữa, hữu ích nữa. Họ thỉnh thoảng khởi lên ý niệm tự tử, tức là kết thúc mạng sống của mình, hoặc nỗ lực thật dẫn đến cái chết thật. Hoặc là có những người bi quan quá, chán trường quá, ước nguyện là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, thì đó cũng là hình thức vô hữu ái. Hoặc một hình thức khác thế nhị hơn, có những người chán làm người Việt Nam quá, đó là kiếp sau tôi sinh thời là không làm người Việt Nam, cũng là một cái vô hữu ái. Lỡ mà sinh ra làm Somali còn tích chết dở nữa. Là chánh vỏ dừa gặp vỏ dừa. vô hữu ái là hình thái tồn tại tiêu cực nhất, đáng tội nghiệp nhất và nên tránh nhất, vì họ bế tắc bởi những nỗi khổ niềm đau, không người thông cảm, không người tháo mở, không người giúp đỡ, không người chỉ dẫn. Chết bằng tự tử ở kiếp này không phải là hết đâu, kiếp sau những người đó tiếp tục tái sinh, và tâm trạng của họ là luôn dễ bỏ cuộc đứa chừng, luôn đầu hàng trước số phận, luôn chán nản, luôn kêu ca, luôn than thở, luôn mệt mỏi, luôn cảm ràm, luôn tồn tại những hình thức tiêu cực. Cho nên chúng ta đã gặp khó khăn cỡ nào đi nữa, phải tin rằng là có chiếc chìa khóa để tháo mở nó. Nếu tự mình không tháo mở được thì hãy nhờ những người minh triết, bao gồm tăng ni và các bạn đồng tu giỏi hơn mình, tìm ra giải pháp giúp cho mình. Mắc xích chấp thủ, tiếng Bali và Sanskrit gọi chung là Upadana, tiếng Anh thường dịch là attachment. Khi chúng ta có sự tiếp xúc các giác quan, thường kéo theo sau đó là các phản ứng cảm xúc. Phản ứng cảm xúc thì nó có hai khuynh hướng, hoặc là nhiễm đắm đối với con người sự vật sự việc mình thích, hoặc là chán ghét đối với con người sự vật mà mình không ưa. Thì dầu là chọn theo sự nhiễm đắm hay là chọn theo sự loại trừ, trạng thái tâm lý và thái độ đó đều được gọi chung đó là chấp thủ, tức là dính vào sự dễ ưa hay là dính vào sự khó ưa, dính vào con người sự vật mình thích hay là dính vào sự vật sự việc con người mà mình không thích, theo phản ứng ngược chiều. Lấy đây làm thước đo đó, thì chúng ta thấy là phần lớn người phàm đều bị vướng kẹt vào sự chấp thủ này. Ngoài ra đó thì chúng ta còn có các hình thức chấp thủ khác, chấp vào cái tôi thường hằng bất biến, chấp vào cái tôi sở hữu bao gồm vợ chồng, con cái, nhà cửa, tài sản, động sản, bất động sản, danh dự và những thứ mà chúng ta có được, tạo dựng được hoặc là được người khác hiến tặng ở trong đời. Chấp thủ vào linh hồn sau khi chết tồn tại dưới hình thức là ma quỷ, vắt phượng chỗ này, hiện hữu chỗ kia, ở nơi cái chết diễn ra, ở mộ huyệt, ở nơi từ đường, ở bàn thờ, ở di ảnh, vân vân, đều thuộc về chấp ngã dưới hình thức là tự ngã của tôi, đó là linh hồn. Chấp cảm xúc, chấp thái độ, chấp lời nói, việc làm, hành xử của người khác, chấp tần tật mọi thứ trên đời. Người nào sống với cảm xúc nhiều thì chấp nhiều, khổ đau nhiều, dướng dính nhiều. Và do đó đó, khi ngồi nói chuyện với họ thì toàn là kể lể chuyện quá khứ, càm ràm chuyện đã qua, than thở chuyện đã xảy ra. Sự chấp thủ đó làm cho chúng ta khó có thể được hạnh phúc, vì người chấp thủ là tự trói cột tâm mình, làm cho mình mất tự do. Về phương diện tâm lý học đó, thì chấp thủ có nhiều hình thái: chấp cao ngạo, tự hào, tự đại, độc tôn, độc tồn, độc đoán, cho mình đó là số một, là hơn hết, là trục xoay. Mọi người phải quan tâm mình, để ý đến mình, hỏi thăm mình, ca ngợi mình, khen tặng mình. Mà nếu không làm như thế đó, thì bị khổ đau. Rằng đó là tôi bị xúc phạm, tôi bị bỏ rơi. Thì cái đó, đó nó rơi vào trạng thái thứ hai, đó là chấp ngã, mặc cảm, tự ti. Những người như vậy đó là thiếu tự tin, rụt rè, ê lệ, sợ hãi, thẹn thùng, ngại ngùng, run cầm cập. Tức là không có tự nhiên khi có mặt trước quần chúng. Mà cảm tự ti đó, nó làm cho người ta không thể khai thác được các dữ liệu tiềm năng vốn có ở mọi người. Do đó là các hình thái chấp vào cái tôi sở hữu và linh hồn. mắt xích hữu, tiếng Bali và Sanskrit gọi là Phava, tiếng Anh đã thường dịch là becoming. Become là trở thành, becoming là tiến trình trở thành. Đây là danh động từ mô tả cho trạng thái sau khi sống hết một kiếp người. Thì ở giai đoạn cuối cùng đó, con người không mất hẳn, tiếp tục tái hiện hữu với một thức mới. Thì cái đó gọi là hữu, là một cái từ tương đương với tái sinh hay là đầu thai. Sự đầu thai của một kiếp sống, dầu là con người hay là các loài động vật đó, theo học thuyết 12 mắt xích sự sống này đó, trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Tương Ưng, hoàn toàn không có cảnh giới trung chuyển. Chữ Hán gọi là trung hữu, intermediate assistance, tức là sự hiện hữu trung chuyển hay là sự hiện hữu trung gian giữa cái giai đoạn mà con người vừa chết cho đến cái giai đoạn mà con người nhập vào một bào thai mới. Thì theo Đức Phật á, tiến trình từ chết để tiếp tục tái sinh là một tích tắc thôi. Về sau này đó, luận Đại Từ Bà Sa và luận Câu Xá, các bản luận ra đời mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, lần đầu tiên đề cập đến khái niệm trung hữu, tiếng Sanskrit gọi là Antara Phava, tức là sự hiện hữu trung chuyển giữa cái cõi chết và cái cõi sống. Theo đó đó, Phật giáo Đại thừa của Trung Quốc mới phát triển ra học thuyết bảy tuần thất. Mỗi một tuần thất đó, thì luận Câu Xá giả định rằng là cái hương hồn, tiếng Sanskrit gọi là Gandhava, sẽ chết một lần rồi lại tái tiếp tục sống để chờ cái cảnh giới nghiệp tương đương từ một cái cặp nam nữ đang có mối quan hệ giới tính với nhau để chui vào đó trở thành con cái về sau này, vì nó phải cùng có mẫu số nghiệp. Học thuyết bảy tuần thất đã làm cho quần chúng theo Phật giáo Đại thừa đó tổ chức cúng cầu siêu để hỗ trợ cho sự tái sinh của người chết. Và đến tuần thất thứ 9 là tới thời gian tối đa tất cả những người chết, dù là chết dưới hình thức nào, chết do tai nạn giao thông, chết do thiên tai, chết một cách tự nhiên, chết do tự tử, thì đều phải tái sinh, có muốn trì hoãn cũng không được. Thì đây là học thuyết về thời gian trung chuyển sau khi Đức Phật qua đời đó, tối thiểu là 500-600 năm. Còn thời Đức Phật là không có học thuyết đó. Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa lý giải hương ấm là sự tồn tại trung chuyển, mà thực phẩm để nuôi nó là gì? Là hương vị. Đó là các hương linh tiếp nhận mùi hương từ thực phẩm do người thân còn sống cúng kính cho họ. Còn theo học thuyết 12 mắt xích sự sống thì cái tính tồn tại trung chuyển này là chưa từng xảy ra. Sau khi chết là con người lập tức tái sinh vào trong bào thai của một người khác ta. Do đó để dung hòa giữa hai học thuyết, học thuyết 12 mắt xích sự sống của Đức Phật Thích Ca, học thuyết 7 tuần thất của luận Câu Xá, luận Đại Từ Bà Sa mà sau này đó Phật giáo Đại thừa Trung Quốc dựa vào để phát triển, thì chúng ta có thể nói trường hợp tái sinh nhanh là một tích tắc sau khi chết, tình huống tái sinh muộn nhất là ngày thứ 49. Chứ thực ra đó thì không có tái sinh theo cái kiểu ngày thứ nhất, ngày thứ hai cho đến ngày thứ 49 đâu. Chỉ trong vòng vài tích tắc thôi là đã có mặt ở trong bào thai của một người mẹ mới đó. Đối với người có nghiệp là ở mức độ trung bình. Còn nghiệp thú tính nhiều, không sám hối nghiệp trước, sống buông thả, tạo nhiều tội lỗi, thì từ cái kiếp người sau khi chết lại tái sanh xuống những kiếp sống thấp hơn con người, bao gồm loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh, loài dưới nước, loài lưỡng cư, loài côn trùng và vi khuẩn. Tức là theo học thuyết nghiệp đạo đức của Đạo Phật. Nói tóm lại đó, tám mắt xích của kiếp sống hiện tại bao gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Phát họa ra một bức tranh của một kiếp người từ lúc chúng ta có mặt trong bào thai cho đến lúc chúng ta vẫy chào cuộc sống hiện tại này. Và trong khoảng thời gian đó, có khi đó là vài giờ tuổi bị phá thai, sảy thai, chết, vài ngày tuổi, vài tuần tuổi, vài tháng tuổi, vài năm tuổi, rồi 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi cho đến 120 tuổi chẳng hạn. Thì nguyên một cái vòng đời người đó đó, nó được chi phối bởi tám mắt xích sự sống của kiếp hiện tại. Phần 4, đời tương lai, future life. Theo học thuyết 12 mắt xích sự sống được Đức Phật truyền bá đó, thì cuộc sống tương lai đó được đánh dấu bằng hai mắt xích thôi. Thứ nhất là sanh. Tiếng Pali và Sanskrit giống nhau là chati. Như tôi vừa nói hồi nãy đó, sanh có bốn hình thái. Sanh ra từ sự ấm thấp, sanh ra từ trứng, sanh ra từ sự biến hóa và sanh ra từ bào thai. Trong bốn loại hình sự sinh này đó, thì sinh từ bào thai được xem là cao quý nhất. Cho nên đó, Đức Phật đã nhắc đi rất là rất nhiều lần, làm được thân người là khó. Đã có được thân người mà lành lẹn được sáu giác quan là khó. Đầy đủ sáu giác quan mà biết gặp được Phật Pháp là khó. Gặp được Phật Pháp, học Phật, tu Phật và làm Phật sự lại càng khó hơn. Và trong số những người như thế, chỉ có một thiểu số người trở thành chân nhân, rồi một thiểu số người trở thành tiểu thánh nhân, một thiểu số người nữa trở thành đó là thánh nhân, và một thiểu số người đó trở thành Bồ Tát, và chỉ có rất ít người trở thành Phật. Đó là một cái quy trình tiến hóa đạo đức và tâm thức của con người và các loài động vật theo quan điểm của Đức Phật. Sanh trong tình huống này đó có thể được hiểu là gì? Sự xuất hiện của một sự sống mới, một hữu thể mới, emergence of a newborn being hoặc là newborn existence. Và chúng ta nên nhớ là cái sự xuất hiện của một mầm sống có tình thức không phải là từ không trở thành có. Giống như các tôn giáo nhất thần cho rằng á, từ cái không có Thượng Đế lấy đất sét đã tạo ra người nam bằng sự phà hê vào cái hình tượng đất sét mà do Thượng Đế đã sáng tạo ra, thổi vào hai cái lỗ mũi một cái luồng sinh khí từ cái cục đất sét đã trở thành người đàn ông. Đó là mô tả trong Kinh Thánh của ước. Khi người đàn ông này được tạo dựng ra từ cục đất sét, thì Thượng Đế đó đã bẻ một thanh xương sườn của người đàn ông để tạo ra người phụ nữ. Rồi á, người nam và người nữ này đó đầu tiên ở trên vườn địa đàng đã không làm chủ được giác quan, cho nên đã quan hệ giới tính với nhau tạo ra nhân loại. Từ đó đó có tội tổ tông. Học thuyết ở trong Kinh Thánh của ước á, rất là phản khoa học, không thể chấp nhận được. Đất sét không thể tạo ra sự sống cho con người, không thể bẻ xương sườn của người nam để tạo ra sự sống của người nữ. thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng á là dạng vật diễn ra theo một cái chu kỳ tiến hóa gồm có mấy tỷ năm. Thấp nhất là các côn trùng phi tế, kế đến là loài bò sát. Song song với loài bò sát thì có các loài dưới nước. Loài dưới nước thì có hai dạng loài nhất cư, tức là các loài cá chỉ sống ở được dưới nước thôi chứ không thể sống trên bờ. Và thứ hai là lưỡng cư, có khoảng 300 mấy chục loại vừa sống được dưới nước mà vừa sống được ở trên bờ. Rồi loài bốn chân, loài có cánh. Thì trong loài có cánh á, thì cũng có loài lưỡng cư, vừa sống được ở trên mặt đất mà vừa sống được ở dưới biển hay là dưới nước. Hoặc có một số loài lưỡng cư là sống ở trên mặt đất được mà sống ở trên hư không được, tức là bay được. Sinh loại đó là vô số. Con người là ít nhất, quý hiếm nhất trong tất cả các loại hình có tâm thức. Trong giai đoạn Đức Phật hành đạo đó, thì Ngài chỉ nói đến sự sống của con người trên quả địa cầu chúng ta đang sống, thường được gọi nôm na là cõi ta bà. Rồi sự sống của con người ngoài các hành tinh khác. Nên bây giờ đó, thì khoa học hiện đại chúng ta biết là có nhiều dải, nhiều hệ mặt trời, rồi nhiều dải ngân hà, nhiều dải thiên hà trong vũ trụ bao la này không tính đếm hết được. Thì con người ngoài hành tinh được ngôn ngữ Phật học gọi là thiên. Sau đó đó, để phân biệt cái phước báo của một cái loại người trung gian, không cao bằng chư thiên, cũng không thấp như là của con người, thì được gọi là Asura. Phiên âm trong Hán Việt là Atula. Thực ra đó, thiên, Atula và nhân là ba hình thái của con người ở các hành tinh khác nhau, với các loại phước khác nhau, về phước tướng, tức là chiều cao, rồi về tuổi thọ, rồi về tri thức, rồi môi trường sống, rồi hòa bình sống, vân vân, rất là đa dạng và khác nhau. Thấp hơn các loại hình con người là các loài động vật có tỉnh thức ngoài con người, sẽ bao gồm loài côn trùng vi tế, loài bò sát, loài dưới nước, loài có cánh, loài bốn chân. Thì về sau này đó, khi Đức Phật qua đời khoảng 500-600 năm, các vị tổ Ấn Độ đó mới phương tiện đưa vào trong kinh điển thêm loài ngạ quỷ và địa ngục để nhằm giáo dục đạo đức. Nói về ngạ quỷ để răn nhắc những người bỏn sẻn keo kiệt, tiếc nuối tài sản, không dám ban tặng, hiến dâng, giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn hơn. Khi chết á, thì trở thành á, những con vật bám vào những tài sản này. Như vậy, hình thái ngạ quỷ và địa ngục là nhằm giáo dục đạo đức thôi. Thì các hình thái trừng phạt tù ngục của con người đó, nặng nhất đó là tử hình thôi. Đang khi có nhiều người vào tù ra khám, họ đâu có sợ chết đâu. Thì nghe nói đến các hình thức trừng phạt dưới địa ngục, chết đi sống lại hàng vạn lần trong một ngày, rồi trải qua năm này tháng nọ kiếp khác không gián đoạn, thì người ta nghe mà nổi da gà, rợn tóc gáy mà không dám làm điều ác. Chứ thực ra thì dưới lòng đất không có tù ngục nào hết, không có cõi địa ngục nào hết. Thì tôi nói rộng thêm để chúng ta thấy về bản chất sự sống, đạo Phật trình bày rất sâu sắc, rất khoa học, vượt trội hơn các tôn giáo và triết học cổ cũng như là hiện đại, đông cũng như là tây. Mắt xích cuối cùng đó là Lão Tử. Tiếng Pali và Sanskrit gọi là Chara Marana. Trong tiếng Anh đó, thì dùng danh động từ aging, A là tuổi tác, aging đó là tuổi đang diễn ra, tức là lớn dần, rồi già nua rằng, lão suy dần. Nó hay hơn cái từ on age. On age là tuổi già, còn aging đó là đang già. Tức là cứ mỗi một tích tắc trôi qua đó, các tế bào chúng ta chết, chúng ta lớn lên chút. Một cô cậu bé 3 kg, vài tháng sau lên 5-6 kg, vài năm sau lên đến 10 mấy kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg, cho đến lúc mà số ký nó không tăng nữa, thì cái đó gọi là aging. Đó là lão suy, nó càng lớn dần và già dần. Chứ không phải là đến 60 tuổi đối với Việt Nam gọi là già, 66 tuổi đối với phương Tây gọi là già. Thực ra cứ mỗi tích tắc trôi qua đó thì cơ thể chúng ta bị lão suy đi. Các tế bào cũ bị chết đi, thay thế cho các tế bào mới, thì tiến trình đó được gọi là aging, tức là lão suy. Và điểm cuối cùng của lão suy đó là chết, tức là kết thúc sự sống. Nhớ đừng bao giờ dùng cái từ mất. Mất có nghĩa là từ có cho đến thành là không có, biến mất tiêu, không thể tìm thấy trên vũ trụ này. Thì khi mình dùng động từ mất đó, thì chúng ta sẽ khởi lên cái trạng thái tâm lý tiếc nuối, tiếc người thân, gồm là vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bà con huyết thống. Thực ra đó gọi là chết là đúng nhất, tức là kết thúc sự sống do tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, các tế bào đã chết, các giác quan không tồn tại nữa, tâm thức lúc đó lập tức thoát ra khỏi cơ thể để nhập vào một bào thai mới. Mặc dầu kiếp và tương lai đó chỉ được mô tả bằng 2 mắt xích thôi, sanh và lão tử. Nhưng nếu mà phân tích ra cả một cái kiếp và tương lai đó, nó gồm 8 mắt xích cũng như ở cái kiếp hiện tại này. Và truy về quá khứ, mặc dù nó là quá khứ như thế, thì cái sự sống của chúng ta ở kiếp trước và ở nhiều kiếp trước nữa cũng gồm có 8 mắt xích: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, để tiếp tục tái tồn tại. Như vậy cứ mỗi kiếp, dù là kiếp nào, quá khứ, hiện tại, vị lai, đều có 8 mắt xích hết. Còn nói kết lại 3 chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai, thì người ta giải thích cho đơn giản là gồm có 12 mắt xích: 2 mắt xích kiếp quá khứ, 8 mắt xích kiếp hiện tại và 2 mắt xích kiếp tương lai, thế thôi. Chứ thực ra mỗi một kiếp sống đều có 8 mắt xích. Trong kinh điển Pali, Đức Phật nêu ra có 4 loại hình cái chết: chết do hết tuổi thọ, tức là khoảng 70 tuổi hoài, bị một bệnh sơ sài hoặc là bệnh nặng dẫn đến cái chết. Thứ hai là chết do hết nghiệp, tức mặc dầu đó vẫn còn tuổi trẻ, nhiều cô cậu bé mới có một vài ngày tuổi, vài tuần tuổi, vài năm tuổi, nhưng mà bị ung thư một bộ phận nào đó trong cơ thể, chẳng hạn như ung thư máu, ung thư thận, ung thư gan, ung thư phổi, thì dầu đó là chưa sống cả một kiếp người, nhưng mà nghiệp sự sống đã hết rồi, thì dẫn đến cái chết thôi. Thứ ba đó là nghiệp và tuổi thọ cùng hết, thì đây là cái chết nhẹ nhàng nhất đối với những người lớn tuổi mà không trải qua một bệnh tật, bán thân bắt tội hay là thần kinh thực vật. Họ đau sơ sài thế là ngày hôm sau chết, hoặc là sau một giấc ngủ cái là đi luôn, hoặc có một cái bệnh gì đó mà trước đó không đáng kể gì hết á, cũng dẫn đến cái chết. Thì đây là hình thái chết tốt nhất. Gia đình nào có được ông bà cha mẹ chết trong trạng thái nghiệp và tuổi thọ cùng hết là nên mừng. Đó là một sự an ủi. Cái đó do tổng thể nghiệp của kiếp trước tác động đến gen di truyền ở kiếp này quyết định. Tôi khuyên các quý Phật tử đừng nên dựa vào cách thức chết, chết toàn thân hay là chết nát thay, chết thần kinh thực vật hay là chết một cách sáng suốt, chết một cách đau đớn hay là chết nhẹ nhàng. Cái đó là gen của kiếp này quyết định. Đừng nên nói rằng là do tu tịnh độ cho nên người này đó là dự tri thời chí, biết được cái chết sẽ diễn ra vào thời điểm nào, chết bằng cách an tường nhẹ nhàng với các dấu hiệu lành. Còn người này do không tu tịnh độ, thậm chí là do tu thiền, tu mật tông cho nên chết đó, thần kinh thực vật là chết đau đớn, chết ta biết mạch máu não, cái đó là mê tín, là khoảng khoa học, là phi nhân quả, là trái với Phật học. Chúng ta đừng bận tâm đến cách thức chết. Bản thân mình chết thế nào hay người thân mình chết thế nào cứ quan hệ chấp nhận như thế đó. Nó không phải là do mình lựa chọn. Cấu trúc sinh học của cơ thể quyết định bởi gen dẫn đến cái tình trạng chúng ta chết như thế nào. Điều quan trọng là khi bác sĩ hội chẩn cho chúng ta một kết quả rằng người thân của mình sẽ chết trong vòng vài ngày, đừng luyến tiếc nữa, hãy quyết định đưa về nhà để chăm sóc, thuê dịch vụ máy hít thở, rồi mời bác sĩ đến chăm sóc riêng hoặc là y tá, rồi uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, để chúng ta thỉnh mời tăng ni đến tụng kinh hộ niệm trong lúc hấp hối để giúp cho người đang chết á rũ bỏ được nỗi sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, như là sợ chết, sợ chia ly người thân, sợ với tay chào với mọi thứ trên đời. Nỗi sợ hãi đó sẽ làm cho cái chết diễn ra một cách kinh hoàng hơn, đau đớn hơn, khổ lụy hơn. Do đó hộ niệm có chức năng giúp cho người chết chết nhẹ nhàng và chết nhanh thế thôi. Đừng nên cường điệu quá vai trò của hộ niệm người đang chết và hộ niệm tái sinh. Tổng thể nghiệp của người đó trong một kiếp người quyết định cho người đó tái sinh ở chỗ nào, trong gia đình nào, cao hay thấp, mập hay ốm, trắng hay đen hay da màu, gia đình đó giàu hay là nghèo từ nhỏ, do tổng thể nghiệp của người đó quyết định, chứ không phải là do ban hộ niệm gồm tăng ni hay là các Phật tử tập trung trong vòng 8 tiếng hay là vài hôm từ lúc hấp hối cho đến lúc tống tán. Hiện nay đó, nhiều nhóm tịnh độ tông cực đoan, cuồng tín, mê tín, hiểu sai đạo Phật đã dạy và khích lệ mọi người, đó là cái tập trung sau khi chết là không được đụng vào cơ thể 8 tiếng, vì sợ đụng vào cơ thể đó người chết sẽ khởi lên tâm giận dữ và có cảnh giới tái sinh xấu. Đó là sai lầm, không có thật. Đang lúc chết mà giận dữ thì khi sinh ra thì có tánh nóng tánh, dễ quạo, dễ bực tức, dễ mất kiên nhẫn, dễ bạo lực, dễ bạo động, thế thôi. Và cái đó là có thể thay đổi được bằng sự giáo dục, bằng sự thực tập, chứ không phải là định nghiệp hay là định mệnh. Do đó tôi khuyên các nhóm tịnh độ tông hãy trở về với lời dạy gốc của Đức Phật để không cường điệu quá vai trò hộ niệm của mình. Còn chức năng của hộ niệm là gì? Giúp cho người đang bệnh và già đó có thể vượt qua được bằng những hỗ trợ tâm lý đúng cách, có thể sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, giúp cho người hấp hối đó chết nhanh hơn, chết nhẹ nhàng hơn, chết không sợ hãi, chết thản nhiên. Và do đó cảnh giới tái sinh của người đó lệ thuộc vào toàn bộ các hành động của cả một kiếp người. Về kiếp tương lai đó, như tôi đã nói khi nãy đó, sự sống là một vòng tròn. Chúng ta cứ hình dung đây là một vòng tròn và đây là một mặt phẳng. Vòng tròn lăn trên mặt phẳng á, trong mỗi một tích tắc á, nó chỉ tiếp giáp với mặt phẳng đó ở một điểm, tạo ra một góc 90 độ. Khi mô tả về 12 mắt xích sự sống á, thì tôi tạm chặt đứt một mắt xích bắt đầu từ vô minh và kéo dài 12 mắt xích ra thành một đường thẳng kết thúc ở lão tử. Và chúng ta dễ hình dung hai mắt xích đầu, tức là hai cái điểm đầu là đời quá khứ, điểm thứ ba đến điểm thứ 10 là kiếp hiện tại, điểm 11 và điểm 12 đó là kiếp tương lai. Như vậy để chặt đứt bánh xe sự sống
hay là bánh xe hiện hữu, Fava Chaka, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải tu tập thứ thánh đế, vượt qua được ba loại hình tham ái, dục ái, hữu ái, vô hữu ái, phối hợp với một số kinh khác, thì chúng ta phải nỗ lực vượt qua được tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp, thân kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, hoài nghi, trạo cử, hôn trầm, phóng dật, vân vân. Nói chung theo Phật giáo Đại Thừa đó là kiến tư hoặc và trần sa hoặc, khi đã được chặt đứt đến tận gốc rễ của đó và không có cơ hội tái hồi phục, thì lúc đó đó vòng tròn sự sống sẽ bị chặt nát đứt, không thể tái hình thành. Thì về trạng thái này đó, Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa trình bày khác nhau. Nói đến trạng thái của người giác ngộ sau khi chết đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy dựa vào kinh Tạng Pali để mô tả như thế này: giống như trạng thái uống nước nóng hay lạnh, ngọt hay chua, cái vị của nó thế nào đó, tự thân của người uống nước cảm nhận được. Việc người uống nước mô tả là cái vị do mình uống vào cho người nghe, thì người nghe chỉ nghe bằng cái mô tả thôi chứ không cảm nhận được thật. Ẩn dụ thứ hai được Đức Phật trong kinh Tạng Pali mô tả về bậc giác ngộ sau khi chết là gì? Giống như hiện tượng củi hết thì lửa tắt, tìm hướng đi của lửa là không thể được. Củi đó là nhiên liệu, chúng ta có nhiều hình thức nhiên liệu khác nhau. Khi nhiên liệu tiếp tục được nhóm gộp với điều kiện thuận lợi thì nhiên liệu đó tạo ra thành lửa. Giống như học của ga, chúng ta chỉ cần bật thì lửa cháy lên từ gas. Dùng hai cái dụng cụ mồi chài lại với nhau, giống như bùi nồi, thì lửa phát sinh. Hoặc là dùng kính lúp, chúng ta để ở dưới một ánh sáng mặt trời, bên dưới là bùi nhùi hay là bông gòn hay là giấy, sau một thời gian tập trung nhất định á, thì nó tạo ra sự phát quả. Hoặc là chạm mạch điện, hay là điện chạm mạch ở ngoài trời trong giai đoạn chờ mưa sắm thì cũng tạo ra thành lửa. Thế là hễ có nhiên liệu thì lửa được phát sinh. Thì nhiên liệu đó Đức Phật trong kinh Tạng Pali gọi đó là gì? Dục ái, kama, tanha, tức là tình yêu và tính dục. Đây là lý do mà trong hàng trăm bài thuyết giảng tôi kêu gọi các quý Phật tử đó đừng bận tâm đến giác ngộ giải thoát. Bởi vì đó, người tại gia sống với tình yêu và tính dục. Cái cốt lõi của đời sống vợ chồng nó nằm ở chỗ này. Cho đến lúc nào mà người tại gia còn vướng dính vào tình yêu và tính dục thì lúc đó người đó không thể đạt được quả thánh nhân. Và đây là lý do Đức Phật đã giả từ vợ con, trở thành người xuất gia, chuyển hóa năng lượng tình yêu và tính dục này, và kêu gọi hàng vạn các đệ tử xuất gia của Ngài cùng làm công việc đó. Tức là hy sinh hạnh phúc trần đời của bản thân để phục vụ cho tha nhân, và biến nó trở thành tâm từ bi lớn, không giới hạn trong lợi ích nhóm huyết thống và nhóm gia đình. Khó nhất của một đề tu là vượt qua tâm ái dục. Cho nên trong kinh 42 chương đó, Đức Phật nói: này các tỳ khưu, rất may đó là trên đời này chỉ có một thứ khó là vượt qua ái dục. Nếu trên quả địa cầu này có một loại khó ngang bằng với ái dục thì tôi tin chắc rằng không có ai có thể trở thành Phật được hết á. Đức Phật nói rõ như thế. Ái dục nó chi phối con người, chi phối các loài động vật có tình thức từ kiếp này sang kiếp khác, như một loại ám ảnh, như là một bản năng, không cần giáo dục con người cũng biết, và con người bị dướng dính vào nó. Sống hạnh phúc nhờ nó về phản ứng giác quan, sống khổ đau cũng vì nó, bằng phương diện này gọi là bằng phương diện khác. Cho nên á, Đức Phật nói rất rõ, ai không thỏa mãn với hạnh phúc trần đời thì nên phát nguyện trở thành người xuất gia, nhất là giới trẻ có năng lực lớn, có đạo đức lớn, có lý tưởng lớn, thích phụng sự lớn, thì nên hy sinh hạnh phúc của bản thân mình để trở thành những người tu có lý tưởng. Một ẩn dụ khác được nêu ra trong Kinh Tạng Pali để nói về trạng thái của người giác ngộ sau khi chết. Đức Phật mô tả cũng giống như một đàn chim bay ngang ở trên bầu trời, ở bên dưới nó có sông nước. Dầu cho chim không hề có dụng ý lưu hình lại ở dưới nước, và nước cũng không có cố ý giữ hình ảnh của đàn chim ở trong cái giờ khắc đó, với cái không gian đó, sự kiện đó. Nếu chúng ta dùng camera để quay hay là để chụp hoặc là để vẽ thì chúng ta thấy hình ảnh của đàn chim tương phản dưới mặt nước, mà thực tế chim và nước không hề có dụng ý gắn kết hình ảnh của mình. Khi mà đàn chim bay qua rồi đó, tìm cái vết chân của đàn chim không tìm ra được. Khi mà đàn chim bay mất khỏi cái tầm nhìn của mình á, bây giờ mình hỏi đàn chim đi đâu, bay đi đâu, chứ ta nói là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, còn cụ thể chỗ nào là chúng ta không tìm được. Thì với ba cái hình ảnh đó đó, Đức Phật muốn nhắn gửi đừng bận tâm đến việc hỏi và trả lời là sau khi chết bậc giác ngộ đi về đâu. Sau khi chết á, vì cái nhiên liệu ái dục không còn nữa, cho nên bậc giác ngộ không tồn tại theo cách thức bị tái sanh bởi ái dục như chúng ta. Chỉ cần hiểu đơn giản vậy thôi. Phật giáo Đại Thừa nói chung và Phật giáo Đại Thừa trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói riêng đó, đưa ra một hình ảnh rất ấn tượng. Tức là gián tiếp lý giải sau khi chết bậc giác ngộ như thế nào. Đức Phật nói cũng giống như mặt trời, chưa từng có sự lặn và do vậy cũng chưa từng có sự mọc. Tương tự, mặt trời chưa từng có sự mọc cho nên sẽ là sai nếu ai nói rằng mặt trời lặn. Cách đây hai mấy thế kỷ Đức Phật nói như thế đó thì quá trừu tượng khó hiểu không ạ? Bây giờ đó, nhờ kiến thức vật lý học và quang học đó, chúng ta hiểu được lời Đức Phật nói rất là chuẩn với khoa học hiện đại. Chẳng hạn như quả chuông này á, sánh ví cho trái đất mà chúng ta đang sống đi. Thì trái đất á, là hành tinh và có một số định tinh khác á, quay xung quanh mặt trời. Song hành với quay của mặt trời thì có mặt trăng. Mặt trăng á, thì không còn sự sống của con người, động vật và vạn vật, vì trên đó đã hết oxy. Hệ mặt trời của chúng ta đó là có một vài hành tinh và định tinh xây theo quỹ đạo của riêng nó, không có ai đứng ra sắp xếp cái việc xây, xây nhanh, xây chậm, xây hướng này hướng nọ. Tất cả do cái sự tương tác lực hút của các hành tinh và định tinh trong các hệ mặt trời mà nó tự động tạo ra những cái sự xây ra, và sự sống á được tồn tại từ những sự vận hành đó. Chứ nếu mà tất cả đứng yên đó thì sự sống không còn nữa. Trong Kinh Thánh Cụ Ước á, thì bầu trời đó được xem và hình dung là một cái nắp dung, cái nắp á của cái nồi. Còn quả địa cầu là một mặt phẳng thôi, nó rất là thiển cận. Còn Đức Phật nói rằng đó, sự sống này là vô tận, không có biên giới, không có ngần mé, không có giới hạn. Trong vũ trụ này có nhiều hành tinh, trong số các hành tinh đó có những hành tinh có sự sống con người, và cũng như các vật thể, tất cả các quả địa cầu phải xoay chứ không đứng yên một chỗ, phải biến dịch theo vô thường. Chứ Đức Phật đi trước khoa học vật lý hiện đại, khoa học vũ trụ hiện đại. Đứng từ góc độ quan học của người Việt Nam trên bản đồ Việt Nam, vào mùa hè đó thì khoảng 5 giờ sáng chúng ta có cảm giác là mặt trời mọc lên, và 7 giờ tối là mặt trời lặn đi. Vào mùa đông á thì 6 giờ rưỡi sáng thì mặt trời mọc lên, vào 5 giờ chiều đó mặt trời lặn xuống. Đó là đứng theo góc quang học từ một địa điểm nào đó trên quả địa cầu thôi, chứ từ đâu mặt trời nó xoay, nó theo cái quỹ đạo của nó, chẳng có mọc và lặn gì hết á. Ở góc độ này thì chúng ta thấy mặt trời đó là tròn, ở góc độ khác thì chúng ta thấy mặt trời méo, ở góc độ khác chúng ta thấy mặt trăng lưỡi liềm, mặt trời khác là mặt trăng một phân nửa bán nguyệt, ở góc độ khác thì chúng ta thấy mặt trăng nó tròn do và có ngày rằm thì chúng ta thấy mặt trăng nó tròn vừa. Đến ngày rằm á là tháng tư á ở tại Ấn Độ thì quý vị thấy mặt trăng là lớn nhất ở trong một năm, còn ở tại Việt Nam á thì vào rằm Trung Thu thì chúng ta thấy mặt trăng là to nhất. Thực ra đó mặt trăng không lớn hơn không nhỏ đi, do góc độ quang học mà chúng ta thấy nó lớn và nó nhỏ, còn bản thân nó cũng như thế thôi chứ không tăng không giảm. Liên tưởng đến hình ảnh xoay theo quỹ đạo mà mặt trời đó đã trải qua hàng tỷ 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 năm thì bậc giác ngộ cũng như vậy. Sau khi các ngài chết thì các ngài vẫn tiếp tục tồn tại, chứ nếu mà giác ngộ xong không tồn tại thì đi tu làm gì cho nó mệt, ngay trở thành hư vô rồi, trở thành vật vô tri vô giác rồi, vẫn tiếp tục tồn tại. Nhưng sự tồn tại đó không bị chi phối bởi tâm ái dục thế thôi. Cái khác nhau nằm ở chỗ này. Tôi đưa một cái ví dụ để các vị dễ hiểu. Giám thị, tổng giám thị, các công an viên, các nhân viên làm việc tại các trại giam đều sống trong phạm vi của trại giam, nhưng họ không được gọi là tù nhân. Còn đang khi đó, những người bị tòa án phán quyết là có tội thì được xem là phạm nhân. Sống trong cùng một môi trường, một người đó là quản lý, một người là tội phạm. Thì những người làm công việc quản trị trại giam á, có thể được xem là bậc giác ngộ sau khi chết. Còn người phàm của chúng ta được xem như là các phạm nhân bị nghiệp chi phối. Và nghiệp ở đây đó là nghiệp ái dục, là nghiệp tham, sân, si, cố chấp. Hoặc một ví dụ khác, Somali, Haiti là hai trong những nước nghèo nhất trên quả địa cầu này. Đến bây giờ vẫn còn có người chết đói, chết khát hàng ngày, hàng giờ diễn ra. Những người làm công việc nhân đạo và từ thiện đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Úc cũng sống với những người Haiti và Somali. Nhưng thân phận của họ thì không ngang bằng với những người cư dân sinh ra và lớn lên tại đây. Cũng trong một cái môi trường đó, nhưng một người thì phước lớn hơn, một người thì ít hơn. Một người thì chịu nghiệp, một người thì tình nguyện đến. Những nhà làm từ thiện như là các tổ chức WHO hay là tổ chức Liên Hiệp Quốc, tổ chức nhân đạo, bao gồm tổ chức chính phủ và phi chính phủ, tổ chức tôn giáo và xã hội, đến Haiti và Somali sống chung với người đó vì lòng từ bi, vì lòng nhân ái, vì tình thương, chứ không phải là vì cái nghiệp bị đì mà sanh ra từ nhỏ đó lâm vào cái hoàn cảnh khốn khó như thế này. Hai hoàn cảnh đó là khác nhau, một cái là bị nghiệp dẫn dắt, một cái là tình nguyện đến. Thì tôi tạm gọi đó, những nhà nhân ái từ thiện nhân đạo đến những cái nơi nghèo khổ để làm việc nghĩa đó thì giống như các bậc giác ngộ đi đến các cuộc sống, các hành tinh có cuộc sống của con người để làm đạo, chia sẻ chân lý. Còn đang khi chúng ta đó thì tái sanh ra là do nghiệp tham ái dẫn dắt mà mình chưa chuyển được ở cái kiếp gần nhất sau khi chết, thế thôi. Thì đó là hai lý giải khác biệt trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa về bậc giác ngộ sau khi chết. Kính thưa các vị hành giả, tôi vừa giải thích khá chi tiết học thuyết 12 mắt xích sự sống để giúp cho chúng ta có cái nhìn sâu sắc về cách thức mà Đức Phật lý giải về thế giới và về nhân sinh. Ở phương diện chiều rộng á, thì thuyết 12 mắt xích á, nó còn gọi là thuyết nhân duyên, cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, lý giải về sự có mặt của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người, động vật, vạn vật. Còn 12 mắt xích á, thì nhấn mạnh hẹp lại để giải thích ba chiều thời gian quá khứ tại vì là của con người và các loài động vật, không bao gồm các loài thực vật. Ở phương diện này đó, tôi có thể khẳng định rằng các học thuyết triết học xưa cũng như nay, đông cũng như tây, các tôn giáo trên thế giới, bao gồm các tôn giáo lớn của thế giới, các tôn giáo quốc gia, các tôn giáo nhất thần, các tôn giáo đa thần và các tín ngưỡng cũng như các tôn giáo mới, không có tôn giáo và tín ngưỡng nào lý giải sâu sắc và ngang bằng được như là đạo Phật. Quý vị cứ dùng cái nhận thức khách quan để đánh giá đi, quý vị sẽ thấy. Mục đích chính của học thuyết 12 mắt xích sẽ sống là gì? Kêu gọi chúng ta có trách nhiệm đạo đức với những gì mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Dầu luật pháp bị lũng đoạn, chưa sờ gáy được, chúng ta đã chết rồi. Hoặc là mới vừa được sờ gáy thì chúng ta đã được ăn xá bởi nguyên thủ quốc gia rồi. Hiến pháp của các quốc gia cho phép những thể chế tư bản, đó là tổng thống. Những thể chế cộng sản, đó là chủ tịch nước, được quyền ăn xá tội cho một người tử tù, hay là nhiều người tử tù, hoặc là người tù chung thân. Chẳng hạn như phạm nhân Namin, nguyên là một kỹ sư phần mềm trong quân đội Mỹ, làm cho CIA. Trong thời gian làm việc ở tại Iraq đó, thì anh này đó đã tuồn các thông tin ra cho WikiLeaks công bố trên thế giới, làm cho Mỹ mất mặt trên toàn cầu. Ông ấy đã bị tuyên án đó, là mười mấy năm tù. Trong thời Tổng thống Barack Obama đó lãnh đạo, cuối nhiệm kỳ thứ hai trước khi về hưu đó, thì Tổng thống Barack Obama đã cao thượng ân xá cho Namin đó là thoát tội và được là trở về đời sống thường dân. Chỉ mới có mấy năm bị ở tù thôi, mặc dù đó Namin đã làm cho thể chế chính trị của Hoa Kỳ dưới thời đại của Barack Obama bị chao đảo, nhưng mà tội đó vẫn được khép lại. Hết tội về phương diện luật pháp không được hiểu đồng nghĩa là hết tội về luật nhân quả nha. Trong một số 175 quốc gia trên toàn cầu đó, có nhiều quốc gia đã bỏ án tử hình. Dù có giết 1 tỷ người hay là 7 tỷ người trên hành tinh này đi nữa, thì cái án phạt nặng nhất là gì? Tử hình. Khi tử hình xong, người đó được xem là vô tội. Và nếu người đó đó sinh ra ở những nước là bỏ bản án tử hình thì giết 7 tỷ người cũng không bị tử hình, họ bị trung thân thôi. Và hết cái trả nghiệp trung thân thì họ được xem là hết tội về luật pháp. Còn luật nhân quả thì không bị giới hạn như thế. Sau khi trả quả bởi luật pháp ở kiếp này thì những người phạm tội giết người hay là những cái tội đạo đức khác đó sẽ phải trả quả báo tiếp tục ở nhiều kiếp sống về sau nữa. Học thuyết 12 mắt xích sự sống dạy chúng ta phải cam kết chịu trách nhiệm đạo đức với chính mình và với mọi người. Nhờ đó đó chúng ta sống tốt hơn, đàng hoàng hơn, tử tế hơn, có giá trị hơn, hữu ích hơn cho tha nhân. Vì kiếp sau là có thật, sự trổ quả từ hành vi thiện ác và trung tín của chúng ta ở kiếp này, kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa là có thật. Đó là giá trị của học thuyết 12 mắt xích sự sống. Do đó gián tiếp vào học thuyết này, tôi khuyên các Phật tử dẫn dắt con em của mình chọn những người Phật tử làm vợ chồng trong tương lai. Đừng gả con trai con gái mình cho những chàng trai, những cô gái không tin kiếp sau là có thật, không tin vào nhân quả. Lúc mới thương những người đó thì quý vị sẽ thấy những người đó rất dễ thương, rất dễ mến, rất ấn tượng. Nhưng mà khi sống chung rồi đó thì quý vị sẽ thấy đó, họ ngang giống như cua. Đi chùa cũng phải xin, đi làm Phật sự cũng phải xin, đi làm việc thiện cũng phải giấu. Là khi mỗi người có được cái quyền tự do theo luật định, nhưng mà để tạo ra hòa khí trong gia đình đó, thì những người Phật tử đó, phải khéo léo giải thích với những người chồng, người vợ vô thần, để khỏi phải dẫn đến những bất ổn gia đình. Làm vậy chỉ cho nó mệt. Đó là chưa nói đến tình trạng khi mà tin kiếp sau là không có thật đó, thì người ta có thể sống rất xấu, rất tệ, rất dở, rất dữ, rất phạm pháp, rất tội lỗi ở kiếp này. Vì sau khi chết, người ác người thiện cũng hai thước đất giống như nhau dưới lòng đất thôi. Tại sao phải sống tốt làm gì? Có thưởng, có gì đâu mà phải sợ. Có bị trừng phạt đâu mà phải gớm, phải nhờm, phải tránh. Do đó, chọn những người tin nhân quả, những người tin kiếp sau, những người tin sự trừng phạt, làm bạn, làm đối tác, làm vợ chồng, thì quý vị sẽ có cuộc sống dễ bình an hơn và tránh được các rủi ro mất hạnh phúc hơn. Lúc đầu thầy tính giảng ngắn, rồi bây giờ đã đến 2 tiếng rưỡi nè. Quý vị có bị mệt không? Thôi thì dành thêm 10 phút cho vấn đáp tự do. Nếu ai có thắc mắc thì giơ tay lên. Tỉnh nào thôi.
Kính bạch sư phụ, con tên các đại chúng. Con tên Hà, thì tên Pháp Danh Thiền Tâm, quê gốc Nghệ An mà sống hiện tại ở Đồng Tháp. Con xin hỏi sư phụ dạy cho con như một vấn đề tổng quy nghiệp. Khi một cặp vợ chồng đó, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ có một số cặp vợ chồng là chồng không có con, thì có vợ á, thì bây giờ là cái khoa học họ gieo nhân tinh, thì như vậy thì tổng kinh nghiệp đó bây giờ phải cộng vào là bây giờ áp bác sĩ thế rồi những cái người cho tinh trùng với những người nào đó, thì cái cộng kinh nghiệp đó như thế nào?
Đây là câu hỏi hay. Trước nhất từ góc độ Phật học đó, tôi khuyên quý ông đừng bận tâm đến việc bắt buộc phải có con, vì như thế là gây áp lực cho nhiều chị em phụ nữ mất khả năng sinh con do hiếm muộn, gọi là bản thân mình hoặc là cả hai mất khả năng sinh con. Người không có con là nghiệp nhẹ hơn. Thực tế đó, tôi làm công tác tư vấn từ năm 2002 đến giờ đó, có nhiều cặp cha mẹ với tư cách là người dẫn dắt ở trong gia đình đó, khổ dữ lắm khi có một đứa con hư, như là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ ăn chơi, mất phương hướng, hoặc là bị tâm thần, hoặc là bị bệnh thật, vân vân, khổ cùng cực, liên lụy khổ đau với đứa con. Những người chưa có con thì mong mỏi bằng mọi giá được có con. Khi mà nhìn thấy những cái cảnh mà nhiều cặp vợ chồng khổ vì con, có lẽ những người đó sẽ bớt đi sự ham muốn. Do đó, nếu nhân duyên mình và vợ chồng mình á là có con thì quan hệ với có con, còn nếu không có con thì quan hệ với không có con. Điều hai, đừng bận tâm về giới tính của đứa con. Đứa con đó là nam hay là nữ, giới tính thứ ba nữ, giới tính thứ ba nam, hay là lưỡng tính, tức là nửa nam nửa nữ, hoặc là lưỡng căn, là có luôn hai bộ phận sinh dục nam và nữ trên cùng một cơ thể. Chúng ta phải thương đồng đều, đừng nên phân biệt đối xử, vì dù sao tất cả cũng là con của mình. Điều 3, trong trường hợp một trong hai người có nhu cầu đó, có con mà cả hai hoặc một trong hai người mất khả năng sinh con, thì quý vị có thể nỗ lực hoặc là nhận con nuôi, hoặc là thụ tinh trong ống nghiệm, hoặc gọi chung là thụ tinh nhân tạo. Đạo Phật không nghiêm cấm các hình thức hỗ trợ từ phương diện pháp y này, từ phương diện y học này. Rất may là cho đến thời điểm hiện nay đó, luật pháp trên thế giới không cho phép nhân bản vô tính con người, tức là tạo ra bản sao của một người A thành là A phẩy, A cộng, A trừ, muốn tạo ra 500 người giống y hệt, giống 500 người. Ví dụ quý vị thích thầy Nhật Từ, tức là nhân bản vô tính tạo ra 100 ông thầy Nhật Từ ở tại nước Việt Nam, là 100 ông thầy Nhật Từ ở Campuchia, 100 ông thầy Nhật Từ ở châu Phi, 100 ông thầy Nhật Từ ở châu Âu. Hoặc đặc biệt hơn là chúng ta nhân bản 1 triệu ông Phật Thích Ca trên quả địa cầu này để phục vụ cho 7 tỷ ba người. Cái đó thì tốt biết mấy, do luật pháp cho phép. Bởi vì nhân bản vô tính sẽ giúp cho chúng ta có được bản sao về phương diện vật lý hay là cơ thể học, còn tâm tính của những con người đó theo thuyết tái sinh của Đạo Phật đó, là ngay lúc nhân bản vô tính này diễn ra thì tâm thức của một người chết sẽ nhập vào, cho nên nó tính cách là khác biệt. Dầu có giống ông Phật Thích Ca về hình tướng 100%, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có những người nhân bản vô tính Phật Thích Ca đó trở thành kẻ ác độc giống như Đề Bà Đạt La. Kiểu đó là loạn cả cuộc đời này. Loạn cả cuộc đời này. Cho nên đừng bận tâm đến điều đó. Và tôi rất mong là luật pháp sẽ vĩnh viễn không cho phép nhân bản vô tính. Mặc dù hiện nay là đang thí nghiệm trên loài cừu, đô ly, trên loài heo, loài khỉ vân vân thôi, chứ đừng nên cho ở loài người, vì cái đó không có tốt về phương diện đạo đức và xã hội, như là luật pháp. Thụ tinh trong ống nghiệp á, thì về cái cộng nghiệp á, nó cũng giống như là bao nhiêu loại hình sự sống khác. Và nếu nói theo Đức Phật đó, nó thuộc về hóa sinh, sinh ra từ trứng, sinh ra từ sự ấm thấp, sinh ra từ bào thai, là ba loại sinh thông thường. Còn loại thứ tư là hóa sinh, tức là sự biến hóa. Nhân bản vô tính là một loại sinh biến hóa, thụ tinh trong ống nghiệm là một loại sinh biến hóa, thế thôi. Thì cái quy luật của sinh biến hóa này cũng giống như các quy luật khác thôi. Tổng của một người nào đó vừa chết có mặt ở trong cái sự thụ tinh ống nghiệm này để hình thành ra một mầm sống, tức là cái phôi có tâm thức. Thì khi sinh ra sau trung bình 10 tháng, sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi, thì tổng thể nghiệp của người đó ở kiếp trước vẫn được mang theo, và người đó sinh ra với biệt nghiệp đó cho riêng mình, với cái cộng nghiệp của gia đình, cộng nghiệp của làng xóm, cộng nghiệp của cộng đồng, cộng nghiệp của quốc gia. Nếu sinh ra ở tại Việt Nam á, thì da vàng mũi tẹt, người nam thì cao trung bình 1.6 thước, người nữ thì trung bình 1.52 thước đến 1.55 thước. Cái quy luật cộng nghiệp đó bị ảnh hưởng bởi quan niệm tôn giáo, quan niệm triết học, quan niệm lối sống và các thói quen, cũng như là môi trường giáo dục. Nó có thể thay đổi được theo cái chiều hoặc tốt hơn hoặc là xấu hơn. Thì nói tóm lại đó, theo Phật giáo là chúng ta đừng nên bận tâm và phải đưa ra cái tiêu chí cho bằng được làm thế nào để có con. Đó là vì chúng ta chấp vào cái ngã sở hữu. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, khi muốn vượt qua nỗi khổ niềm đau do vô thường dẫn đến đó, thì chúng ta phải tâm niệm thế này: tự tôi còn không có, con đâu tài sản đâu. Để vượt qua nỗi đau mà. Đang khi bây giờ đó, mình không có con là đỡ vì nỗi đau về sở hữu, đỡ những ràng buộc về sở hữu. Bây giờ tự tình nguyện đi tìm bằng mọi giá để gắn mình vào những cái sự dây chối buộc đó, thì quả thật đó là không thông minh. Còn trên quả địa cầu này có hàng triệu trẻ em mồ côi, cha mẹ sanh ra chết sớm, hoặc là do chiến tranh đó, hoặc do tai nạn để lại coi cút, hay là những cô cậu bé thiếu cái tinh thần làm cha mẹ, chưa biết làm cha mẹ, cho nên khi sinh ra đó là gỡ vào các cái cô nhi viện hoặc là quăng ở trước cổng chùa. Chỉ cần quý vị đừng chấp vào cái quan hệ huyết thống, quý vị có thể chọn những cô cậu bé nào quý vị cảm thấy nó thích hợp với mình, hãy nhận làm con nuôi, đỡ phải mang nặng đẻ đau đối với chị em phụ nữ. Nhưng mà rất tiếc là người ta chấp vào huyết thống dữ lắm. Nếu mà không phải là con ruột của mình thì mình không có quan tâm, không có trách nhiệm, không có cam kết. Thì chấp vào sở hữu về phương diện xã hội đó, ở góc độ này là tốt, làm cho người ta có trách nhiệm hơn. Nhưng mà khi nỗi khổ điều đau đến đó, thì chúng ta phải tách rời khỏi liên lụy khổ đau, khỏi liên minh khổ đau. Chúng ta phải đứng độc lập với người thân thì chúng ta mới thoát khổ được. Do đó đó, trong quá trình sống quý vị cố gắng đi chùa nè, học Phật nè, tu Phật nè, làm Phật sự, thì hạt giống Phật này nó rất là nhiều. Và mình cam kết với ước nguyện lớn là khi tôi chết tiếp tục tái sanh vào gia đình Phật tử từ nhỏ, để tiếp tục lối sống Phật tử từ nhỏ, để sống được hạnh phúc với tư cách là một Phật tử trọn một kiếp người. Điều này nó quan trọng hơn. Bắt đầu nóng máy rồi đó.
Con thưa thầy, con coi kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì không hiểu cái câu nhân phi nhân là giải nghĩa như thế nào, xin thầy.
Con có nói lại thầy nghe không rõ.
Này con tên Diệu, thì lúc coi cái kinh của cái kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì là kinh hiếu mà, nhưng mà có cái câu nhân phi nhân á, thì con không hiểu nghĩa nó dành là cái gì, thì xin thầy
nói thầy chưa nghe rõ.
Nhân phi nhân
à, nhân và phi nhân á.
Dạ.
Nhân á là con người, phi nhân là chẳng phải con người. Chẳng phải con người thì có rất nhiều loại. Các loài động vật là chẳng phải con người, các loài thực vật là chẳng phải con người, cỏ cây hoa lá trời mây non nước đều chẳng phải là con người. Khái niệm phi nhân trong Phật học đó, nó không phải nằm ở chỗ đó. Khi so sánh cái cấp độ phước báo giữa con người ở hành tinh mà chúng ta đang sống với con người ở những cái cảnh giới mà Đức Phật gọi là thiên, thì giữa cái hai cái cấp bậc sống đó đó, thì những người mà đang sống đó đó được gọi là phi nhân, bao gồm Atula, Thiên Long Bát Bộ. Trong giai đoạn sau khi Đức Phật qua đời 500 năm cho đến 700 năm á, thì nó phát sinh ra cái khái niệm Asura. Rồi từ 700-800 năm đó trở đi nữa đó, bắt đầu mới đẻ ra cái khái niệm Thiên Long Bát Bộ liệt vào cái nhóm phi nhân. Tức là con người ngoài hành tinh, nhưng mà không hẳn là con người của mình, mà cũng không phải khác với con của mình, thì tạm gọi là phi nhân, chẳng phải là người, thế thôi. Thiên Long Bát Bộ là 8 bộ trời rồng: Thiên, Atula, rồi Càn Thất Bà, Ca Lô La, Cẩn Na La, Ma Hầu La Già và phi nhân. Thì trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Đại Bảo Tích, trong kinh Địa Tạng, khái niệm Thiên Long Bát Bộ này được đề cập nhiều lắm. Như tôi đã nói đó, là khoảng 800-900 năm sau khi Đức Phật qua đời mới được đưa vào. Do đó đừng nên quan trọng. Và luôn từ đây đó, tôi xin mở một cái dấu ngoặc đơn nhỏ. Quý vị đừng nên hiểu chư thiên đó là những người có cánh bay ở trên bầu trời, sống lơ lửng ở giữa các tầng mây, là ông tiên, là bà tiên.
như là trong chuyện cổ tích, chuyện dân gian. Họ là con người sống ở các hành tinh khác. Chùa Giác Ngộ khi trùng tu lại đó, quý vị thấy là tượng hộ pháp đó, không cần thờ nữa. Thiên Long Bát Bộ không thờ nữa, chỉ thờ Phật Thích Ca thôi. Chính giữa là Phật Thích Ca trong tư thế thiền định. Bên tay trái từ dưới nhìn lên là Đức Phật Thích Ca trong tư thế xúc địa. Bên tay phải từ dưới nhìn lên là Đức Phật Thích Ca trong tư thế chuyển pháp luân. Thiền định là tự tu để vượt qua khổ đau, chứng đắc giác ngộ. Xúc địa là đi vào cuộc đời để cứu độ nhân sinh. Và chuyển pháp luân là phương pháp tứ thánh đế, tức là phương pháp tâm linh để giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau. Chỉ cần thờ Đức Phật Thích Ca lịch sử thôi, với ba ấn tướng vừa nêu đó, chúng ta hiểu toàn bộ đạo Phật à. Giác ngộ tự thân mình trước, nhưng mà không quên cuộc đời khổ đau, cho nên đi vào đời để phụng sự, dấn thân, nhập thế, có mặt chỗ này, có mặt ở chỗ nọ, rầy đây, may đó, làm nhiều Phật sự khác nhau. Và cốt lõi nó là tứ thánh đế, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo để khép lại khổ đau của mình và của tha nhân. Hoài Thiên là con người ngoài hành tinh, còn rồng, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già vân vân đó đều là các loài động vật huyền thoại. Lúc đầu thì xuất hiện ở trong kinh điển Vệ Đà, Và Ba Đi Sắc, về sau này đã được tiếp nhận ở trong kinh điển Phật giáo do tiếp biến hoa hóa xảy ra tại Ấn Độ. Cho nên đó, tôi chỉ nhấn mạnh đó, là chúng ta quan tâm đến hình thái con người ở địa cầu chúng ta và ở các hành tinh khác. Nó có cấp độ trên lệch về phước báo khác nhau. Chẳng hạn như theo các nhà khoa học của chúng ta đó, thì một ngày đêm ở trên mặt trăng đó, nó bằng 30 ngày đêm trên quả địa cầu của mình. Dầu cùng trong một hệ mặt trời, nó đã khác cái múi thời gian như thế, thì cái phước tướng, rồi tuổi thọ, tài sản, môi trường sống, trình độ tri thức của con người trên quả địa cầu này và con người ở quả địa cầu khác khác nhau là chuyện bình thường. Chúng ta nên quan tâm cái đó để phấn đấu mình ngày càng tiến bộ hơn, thông minh hơn, hạnh phúc hơn, bền vững hơn. Và tu tập làm sao để chúng ta đừng rơi rớt xuống những cảnh giới thấp, gồm loài côn trùng vi tế, loài bò sát, loài dưới nước, loài có cánh, loài bốn chân, giữ tư cách loài hai chân, tức là con người, là chúng ta đã thành công trong tu học rồi. Còn ngạ quỷ đó thì theo học thuyết 12 bát xứ sự sống này không có thật rồi. Đang cái địa ngục là nơi mà ngạ quỷ tồn tại. Khi ngạ quỷ không có thì địa ngục cũng không có. Sau khi chết là tái sanh liền. Nên là đừng bận tâm về cái đó. Dầu không tin ngạ quỷ và địa ngục, chúng ta vẫn phải tiếp tục tin nhân quả, sống tốt theo nhân quả, sống vô ngã, sống vị tha, sống năng động, sống dấn thân, sống phụng sự, sống hữu ích và sống mang lại niềm vui hạnh phúc cho đời. Đó là lý tưởng sống của những người tu học Phật. Và trong 7 ngày xuất gia đó thì quý vị trải nghiệm lối sống này. Chúc tất cả được an vui.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.